Cái này mới trả lời cái chắc chắn, chờ cái chứng quả tôi mới thấy rõ, chứ còn không thì mình cũng đó mò thôi. Đó mò giống nhau ăn, đó mò giống nhau thôi. Lý thì không cùng tầm, lý thì hàng vạn lý trong đó. Nó không đúng hẳn. Thì có cái chết nó hay, một cái chết nó dở. Nhưng mà nói chung thì con nào mà, cái vật nào mà sinh ra hay cái đầu thì nó là thai mình. Nó gần như là gọi như lập trình, cái máy lập trình tới lúc mà đóng, lúc mà mở thì sẵn là không thể, không thể cưỡng được. Và trên cái lý á, thì con mèo sinh ra nó sinh theo cái tồn tại, cái bản năng con không có thiện cũng làm thiện được, cũng làm ác được. Nó bật chuột hoặc mèo đủ thứ nó cũng làm ác làm thiện, vì tâm nó vô ký, không thiện không ác. Và khi nó chết á, thì chết mà đầu thai theo cái nghiệp quá khứ, tức là đời trước. Đời trước khi mà nó chết á, cái giây phút mà nó chết và trước khi nó tái sinh á, thì nó định hình, nó định hai ba đời sống liên tục, nhiều đời liên tục sẽ làm cái gì. Đó. Thì nó đã định rồi thì nó có chết sớm chết nhanh gì thì nó cũng theo cái đời nó đi vậy. Và có thể khổ hơn nữa là đa số những cái con vật ấy, nó có hai trường hợp. Một á là trước khi có một người lành nào đó mà định họ chỉ cần là mèo vài ba ngày ba tháng gì đó, rồi họ tái sinh lên trời lên đất gì đó. Đó là cái định, nó gọi là định sẵn thai mình, định sẵn như là, hoặc là sau cái đời đó cái nghiệp ác nó sẽ hiện lên mà nó sẽ rớt xuống xa hơn nữa. Cả hai trường hợp mình không biết được, nhưng mà điều mà gần như là chắc chắn rằng là nó cái gì thuộc cái thai mình nó chứ hết, không ai cứu nó được. Nó chết thì nó chết, nó sống thì nó sống, tại vì theo cái bản năng. Con người thì có được, con người thì do phước của mình thì có thể kéo dài thêm hay là có thể ngắn, rút ngắn lại theo phước và theo tội của mình. Còn con vật theo bản năng của nó thì nó khó lắm, nó không có trách nhiệm với chính mình đó thôi. Thì đây là cái bắt tiếp bài, nói lại bài cũ. Bà cũng cần nhắc lại thì coi như bắt đầu mới hoàn toàn đi, quên cái cũ đi, học để mà quên. Hồi xưa ta nói học để mà nhớ, như thực sẽ học để mà nhớ thì ngay đó, học để mà quên. Thì đây cái đoạn này chúng ta sẽ thấy cái nghĩa học mà quên nha. Thì tôi đọc cái đoạn kinh trước, đọc cái đoạn kinh trước, cái đoạn này hơi dài một chút, nguyên cái đoạn dài chứ trong dài thì nó có nhiều cái phần trắng liên tục với nhau. Thì trong đoạn dài mình chia ra làm nhiều phần nhỏ cũng được, mà nhiều câu nhỏ từ mỗi câu đặt thấy ý nghĩa riêng được. Thì nguyên cái đoạn dài như thế này. Bây giờ Phật hỏi Tu Bồ Đề này. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Như Lai có pháp nào mà Như Lai giác ngộ chứng đắc hoàn toàn ở nơi Phật nhiên đăng hay không? Tôi mua đầy đáp, bạch Thế Tôn, theo chỗ con hiểu ý nghĩa mà Như Lai nói, thì không có cái pháp gì để nói rằng Như Lai đã giác ngộ, đã chứng đắc ở nơi Phật nhiên đăng. Phật nói đúng vậy, tôi mua đầy thật không có pháp nào để gọi rằng hay là pháp nào mà Như Lai chứng đắc ở nơi Phật nhiên đăng. Từ nơi Phật nhân đăng, Tu Bồ Đề, nếu có pháp mà Như Lai chứng đắc Bồ Đề, có pháp mà Như Lai giác ngộ, thì Đức Nhiên Đăng đã không thọ chí cho ta rằng ông tâm đời vị Lai sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì thật sự không có pháp nào mà gọi là được chứng đắc giác ngộ, cho nên Phật Nhiên Đăng mới thọ chỉ cho ta rằng ông tâm đời vị Lai sẽ thành Phật. Vì sao vậy? Như Lai có nghĩa rằng là như thật. Nếu con người nói Như Lai chứng đắc Bồ Đề thì người đó thiệt, nhưng mà thật sự không có pháp nào mà Như Lai chứng đắc Tu Bồ Đề. như cái giác ngộ mà Như Lai chứng đắc, cái sự giác ngộ trong đó không có thật cũng không có hư, cho nên Như Lai nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Này tu Bồ Đề, cái gọi là tất cả các pháp vì không phải, tức là không phải các pháp cho nên gọi là các pháp. Đây con nói dạy như thế đó, thì nghĩa thì có cái rắc rối, cũng có cái đơn giản. Rắc rối vì không nghe quen cái lối lý luận, không nghe quen với nhiều khi cả kinh nghiệm tư duy mình không có. Bây giờ chia thành nhiều đoạn, đoạn đầu ấy, chia làm hai đoạn chính hoặc là ba đoạn chính, ba ý chính. Cái ý chính là không có cái pháp Bồ Đề nào mà gọi là chứng đắc, tất cả nói chung là không có gì để chứng đắc, là thứ nhất. Cái thứ hai là tất cả các pháp đều là như thật, mà như thật cho nên là tất cả đều là Phật pháp. Thực nghĩa đơn giản, đây là cái nghĩa mà tất cả hầu hết các bạn chú giải như giải thích như vậy. Nhưng mà cái này cũng có hay mà cũng có cái không hay lắm. Hay là những chuyện nó diễn nó thành triết lý, viết sách rồi lý luận thì nó hay, nhưng mà xét trong thực tế thì nhiều khi ta ngồi là nghe ngậm mà nghe một chút vui, nghe một chút vui vậy thôi, hay là cho hay vậy thôi, lý luận cho hay, chứ thực sự thì nghe xong mình đặt câu hỏi đọc rằng người ta hiểu rồi, nhưng cái hiểu này được cái gì? Thì câu hỏi đó thì thiệt là trái với kinh đó. Kinh nó chả có gì được, nhưng mà thực sự ở trong thế gian, trong chúng ta có cái được và có cái mất, đây là những cái mâu thuẫn trong lý thuyết và trong cái thực hành hàng ngày. Nhưng mà cụ thể nhất là cái mà chúng ta đọc, chúng ta hiểu thì nó phải có tăng ích thêm một cái gì đó. Mình không theo chủ nghĩa thực dụng, không theo chủ nghĩa thực dụng là nghĩa là đọc xong rồi con người nó mọc thêm một chút hay gầy thêm một chút, nhưng mà thực sự rõ ràng cái tâm tư, cái nhìn nó có thể thay đổi một phần, thì cái đó mới gọi là nó có cụ thể. Vì rằng là cái nghe đó là chứng tỏ nó có thật, cái có thật thì cái đó phải có tác dụng. Lửa trong tranh thì không có thể cháy, một cái sừng thọ quánh bắn cái sừng thọ thì chả quánh ai đâu đầu, những cái mũi tên làm bằng sọ thì bắn không chết ai, vì cái đó là chúng ta thường là nói chuyện bằng cái sừng thọ, mô tả cái sừng thọ và nó có hay không có bằng cái sừng thọ, thì là cái người thường hầu như là phần lớn hàng ngày mà lý luận mà đọc sách chúng ta bị cái này, ta gọi rằng chúng ta bị chi phối bởi những cái từ rộng. Những cái từ rộng mà nó thiệt giống như trẻ nhỏ vậy đó. Trẻ nhỏ nghe chuyện người ta kể, có một người trên đầu có hai cái sừng, có 5-6 cánh tay đang đi vô, sợ nó trùng mình, sợ cái không có, và chúng ta thường thường sợ cái bóng của mình. Bóng đêm sợ ma chạy, nghe người ta chạy theo, mình càng chạy người ta càng rượt theo, ma nó càng rượt theo. Thì ở hàng ngày thì có người không biết cái này phải tránh trượt, nhưng mà trong cái chân lý, cái sự thật thì chúng ta bị cái bóng ma nó đuổi. Thì cái đoạn này thì bây giờ trở lại cái đoạn này thì diễn rộng thêm một chút cái ý nghĩa rằng là đắc và không có gì để đắc. Bây giờ không nói cái khoan nói cái và là Phật Thích Ca được cái gì và Phật Nhân Đăng nói cái gì, chúng ta nói chuyện ở trong bình thường thôi. Chúng ta giả thiết rằng mình là một người đi học tới trường học thầy, cũng như nói Đức Phật Thích Ca nó tới Phật Nhân Đăng học đạo rồi đó, nhưng mình không lấy cái chuyện cổ, lấy chuyện thực tế của mình. Mình đi học thầy học chuyện gì cũng được, có thể hàng vạn thứ đem học, đi học chở, học tiếng Anh, học trường đại học, đi học làm thợ, đi học làm răng, đi học chữa mắt, đi học làm bánh tráng, đi học làm bánh bò, đủ thứ, muốn học cái gì thì học, gọi là đi học đó. Thì trong khi học chúng ta được cái gì thì chắc chắn chúng ta nghĩ rằng chúng ta được, có cái gì để được đó. Thì bây giờ trong đời hàng ngày có cái được và có cái mất, chúng ta được cái mất, nhưng mà được thế nào và mất thế nào. Bây giờ thì lấy một cái thí dụ nha, thí dụ cũng hơi buồn cười chút. Và lấy cái lúc mà có một người nghèo nằm trên đất ẩm ướt, nước mưa nó thấm rồi, thì bên đó nằm với một cái đống củi. Một người đi ngang có thấy sao ông gì nằm với đất ướt ác thế, lạnh lẽo thế, nó chỉ giường đâu nằm, thì cả cái đống củi đó chỉ cho, thì họ chỉ cho cả cái đống củi, cả cái đống gỗ á, thì em sắp là làm thế nào được, sắp ngang sắp dọc sắp cao sắp thấp thành cái giường, thì giống như ta được cái giường, nhưng mà có thêm gì không? Trong đời không có thêm cái gì, củi cũng thêm thanh nào mà cũng mất đi thanh nào, mà cái khoảng đất nó cũng rộng chừng bao nhiêu cũng rộng, đất cũng hẹp lại cũng lớn ra, nhưng mà rõ ràng ông có cái đấy được thì được cái gì? Được một cái hư, nhưng mà rõ ràng có cái để được, nhưng mà thực sự không có cái gì để được cả. Và ở đây là cái người hàng ngày là chúng ta có đấy được, và cái đó được đó thành một phần của chính mình. Những cái mà học thực ra chúng ta sẽ sắp đặt những cái thấy lại, sắp đúng thì thấy nó đúng, mà sắp sai thấy nó sai. Cái người kia sắp cái đống gỗ biết cách sắp thì nằm nó không có đau lưng, mà sắp không đúng nằm một đổi đau lưng đau cổ, đó là tùy cách mình. Cái thực tế cũng vậy, nó không có thêm cái bớt gì. Thế thì chúng ta thâu nhận cái thế giới chung quanh vào mình, tùy cách thâu nhận của mình, thật ra không có thêm không bớt. Nhưng mà mình thâu nhận thế nào thì cái đó có ích, và không thâu nhận thế nào cái đó không ích. Thì tất cả chúng ta đều có cái để thâu nhận, nhưng thực ra chả có thâu nhận gì. Đây là cái nghĩa mà chúng ta có thể hiểu được và suy nghĩ được, nghĩa từ kinh đó. Đem cái thí dụ mà nói kinh thì nhiều khi nó rời rạc, không thấy nó liên hệ. Nhưng mà từ từ chỉ nó cách suy nghĩ. Đây là cái cách để ta suy nghĩ. Vì rằng thực sự ra ngay cả trong cái đoạn kinh vừa nói, Đức Phật xác nhận đây là cái này, đây là cái pháp này là gì, xác nhận nó là cái gì và nó không là cái gì. Nhưng mà cái tất cả đó đều không phải là chân lý. Không có cái nào chân lý. Chân lý là phải tự mình thực thử nghiệm cho biết. Thì cũng như cái người sắp ẩn đóng củi là thành cái giường như vậy đó. Và được đó. Thì cái chân lý là không phải chỗ được hay mất. Mà thực ra cái chân lý hiểu rõ cái bản chất của sự vật mà không ai hiểu được. Thì trong cái đời sống hàng ngày, trong tất cả mọi chuyện từ lớn hay nhỏ, cho tới cả ngày nay, cái văn minh nhân loại nó tiến ngày nay, chúng ta được có thể được rất nhiều. Tôi nói rằng nhân loại càng tiến bộ càng được rất nhiều. Hồi xưa ấy thì rằng là đốt củi mà nhân lửa, hết củi hết lá thì nó lạnh, rồi từ từ người ta khám phá tới dầu hôi, dầu hỏa, người ta đốt dầu sưởi ấm, rồi hết dầu tới còn dầu, nhưng mà sau đó người ta khám phá ra điện, thắp điện, rồi từ cái đi bộ, đi xe bò, từ xe bò xong đó, tạo xe hơi tới tạm máy bay, rồi hỏa tiễn, thêm rất nhiều, nhưng mà thực không có cái gì thêm, nó vẫn trong cái vũ trụ, nó vẫn chừng đó. Nên là nếu mà chúng ta cân được cả cái vũ trụ này bao nhiêu ký, thì nó không bớt thêm một hạt cát nào, mà cũng thêm, mất đi một hạt cát nào, cũng thêm một hạt cát nào. Nó chỉ thay đổi qua thay đổi lại, nhưng mà cái đó nó tạo ra một cái ảo tưởng hay là một cái thế giới mình gọi là thế giới hư giả, và chúng ta sống trong đó như tôi chỉ con nít rồi đó, là sợ hãi bằng cái bóng ma. Đấy là một phần nữa, là những cái thế giới chúng ta sắp đặt ít lại không ít lại để nhận thức. Nhìn cái cây, nhìn cái cối, tất cả những cái này, đây là những cái anh chúng ta sắp đặt lại để nhìn thấy. Nhìn ra ngoài ngoạn cảnh, du sơn ngoạn cảnh, lấy thế giới để thâu nạp, ăn bằng con mắt, ăn bằng cái miệng, cái lưỡi, tất cả chúng ta đều thâu nhận để ăn. Nhưng mà tùy theo cái sự sắp đặt. Thực ra chúng ta ăn vào trong dạ dày, nó tiêu hóa, người nó mọc lên, người nó gầy đi, không có thêm, không có bớt gì. Chúng ta gieo cái hạt mình gieo một cái hạt thấp xuống, sau ta hàng trăm cây lúa, không thêm gì. Nó chỉ là đất đai dưới này, đất rồi nước, rồi lửa, rồi mặt trời, tất cả cái này nó kết lại với nhau. Nó chui vào cái hạt lúa, nó làm nở phình ra, nó to lên. Một thời gian sau, không ai gặt hái thì nó rụng xuống, nó trở lại đất như cũ. Thì hết hạt lúa, ta gieo cái ớt, thì nó cũng lên một hạt ớt nhỏ xíu. Nhưng mà thâu nhận nở phình ra, nó cũng thêm đất đai, nó cũng thấy ai thấy thêm thấy bớt gì. Mình thấy có cái cây, mình thấy cũng mặt đất như vậy, có cây ở đâu, nhưng mà mưa gió tất cả kết hợp vào trong đó. Đây là cái, thế thì cái đây là chân lý mình quan sát để làm cái gì. Cái này là cái quan sát trước hết á, đó là tập cách quan sát nhận định sự thật, cái gì thêm cái gì bớt, cái gì có cái gì không. Cần qua cái học tập đó, rồi học tập cái khả năng tư duy và quan sát của mình, cái tập quan sát cái chân lý nó có trước mắt, nhưng mà biết quan sát nó tìm ra cái chân lý. Thế chúng ta cũng biết sẵn là mọi vật từ xưa tới nay, từ khi bắt đầu có cái vũ trụ này, thì cái gì thả ra thì nó dính tới cái khác, nó rớt xuống, của nó rớt xuống đất này, thả ra rớt xuống, bất cứ cái gì nó cũng rớt xuống hết á. Nhưng không ai hiểu tại sao nó rơi, nó rớt như vậy. Cho tới một nhà bác học, chúng ta phát hiện cái luật, từ đó đến từ luật là nhân thêm nhiều cái thì nó tạo được nhiều thứ, máy bay rồi rằng là hóa tím những cái thứ. Nhưng mà vì sao cả hàng triệu, cả hàng nghìn năm, cả chục vạn năm mới có một người thấy, trước khi ai cũng thấy cả. Ở cái lúc là con thể của người biết bò, biết suy nghĩ, vẫn thấy nó rơi như thường. Ngay cả như tôi nói là mình nói là cái thời cái ông Galileo mà ông nói cái đất mà nó xoay, nhiều nhà trí thức, các cái hồng y, các cái giám mục, các cái giáo sư đại học trí thức phản bác đất nó xoay được, nếu xoay thì người ta văng hết trời, sao nó dính trong cái đất này. Galileo cũng làm sao mà chứng minh được, vì Galileo chưa biết là cái lập luật hấp dẫn, không hiểu được và cũng chứng minh, nghĩa là lập tới là không ai tin. Ông thì tin, mà tin cũng chứng minh được thì sao cái đất nó quay. Nhưng bằng tính toán thì tin là nó phải xoay, mà không sao chứng minh được. Cái thành ra tìm cách chứng minh là cái đất xoay, cho nên nước biển nó sóng thủy triều lên thủy triều xuống. Bây giờ ta nghe ta cũng cười, thủy triều lên xuống không phải vì cái đất nó xoay, mà vì theo hấp lực của mặt trời. Ông biết được cái đó, nên không chứng minh được. Cái sau đó khi ta khám phá được cái luật hấp dẫn, nhưng cái luật này có từ đời nào rồi, con nít nó cũng biết nữa, nhưng mà không ai hiểu. Và khi khám phá ra cái thêm, không thêm gì cả, nhưng mà nó thêm một cái, đó là danh vọng cho ông Newton. Mà cái danh vọng này làm cái gì? Nó tạo một con người xấu. Ông đã tham về cái công trình, cái danh vọng của mình và thành con người gần như là ác với đồng nghiệp của mình. Cái ông với nhà bác học Leibniz hai người tranh nhau công thức toán, tranh tới đưa ra quốc hội rồi. Ông thì ở Đức, ông thì ăn. Cái ông kia vô tình nó chết sớm, ông này ngồi mừng cười, hết rồi, giờ nó hết rồi, không còn sống để mà tranh với ta nữa, mừng. Cái tâm đó ác. Rồi cái như là ông Einstein khám phá ra những phát, nghĩa là phát hiện được cái luật tương đối của vũ trụ. Và ngày nay là chiến tranh hòa bình nó cũng lệ thuộc vào cái khám phá này. Nguyên tử không nguyên tử là thuộc cái phá, nó làm cho nhân loại hạnh phúc cái đau khổ cũng này, cả cái Nhật Bản mà bối rối về cái này, bối rối về cái khổ đau khổ sở và cả thế giới lo ngại sợ hãi, thì cũng một phần có cái công lao của ông ấy. Nhưng mà ông khám phá ra được ích lợi gì cho bản thân ông, không giải quyết được chuyện gia đình. Cái người vợ ông hồi xưa, một khi mà còn sinh viên, ông tôn sừng một cái người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng thời gian sau, mỗi người mỗi đường gây gỗ và ly dị cũng được, ông biết chắc rằng ta sẽ được cái Nobel, và nói rằng là bây giờ phải ly dị, mà nếu bà chịu ly dị, nếu mà tôi được cái Nobel thì tôi chia hết cái Nobel đó cho. Và tôi cũng biết chắc là ông này xin được Nobel, tôi đồng ý. Thì cái danh vọng, một kết quả được cái Nobel nó làm gì, thì giải quyết chuyện lặt vặt, chuyện cái gột, hai vợ chồng gia đình không giải quyết được cái gì. Đây mình không nói rằng bôi bát những cái chuyện lớn khám phá, nhưng mình thấy rằng tất cả tha với trong tụi nó không thêm cái gì mới, mà đến nhiều khi nó còn làm khổ với mình và làm khổ nhiều người. Thì cái người ta sống thực ra không phải biết cái vũ trụ lớn hay nhỏ, không biết rằng cái vũ trụ này có biên giới không biên giới, nó nở ra hay nó co lại, cái đó không cần thiết. Cái cần thiết là thấy được chân lý và thấy được tại sao ta sống và tại sao ta chết, và cái hạnh phúc ta như thế nào, và cái an lạc ta đem lại cho mình và cho những người khác. Thì đó mới chính yếu, tất cả mọi người sống đều mong cái hạnh phúc. Ngay cả ông Einstein danh đoạn như vậy, ông cũng ông đói cũng phải ăn, mà ăn cũng phải tìm cách ăn thế nào cho nó nuốt cho nó trôi, nghĩa là ít nhất cần một cái lạc nào đó để cho nó tiến bộ, chứ không phải là ông ngồi chăm đầu cái ăn là ông bóc đất ông ăn, không bóc đất ăn được. Mà uống cà phê thì không thể nổi dầu hôi mà uống được. Rồi là chưa kể nữa, nhiều cái xảy ra trong đời của mẹ bác học, nhiều cái câu chuyện bên lề, cái nhà bác tất kể ta coi là chuyện vui. Nhưng mà từ con mắt của những người đi săn đổi hạnh phúc, đi tìm hạnh phúc, thì người ta còn suy nghĩ lại. Thì ngày nay đương nhiên là chúng ta thừa hưởng những cái kết quả của những cái người đã khám phá ra những cái quy luật của vật lý. Thì chúng ta bây giờ nói chuyện đây, người bên Tây, người bên Mỹ, người Việt Nam nói chuyện nghe được hết. Thì ta cũng nghĩ tới cái công lao của những cái người đó. Nhưng mà điều đó không nghĩa rằng chúng ta hơn các vị tiền nhân hồi trước. Các ngài hồi xưa không biết tới cái này, đi bộ cũng biết xa hơi mà đi, nhiều khi không biết xe đạp mà đi nữa. Nhưng mà ta vẫn có cái đời sống riêng và an lạc cũng hơn. Bây giờ mình cũng hơn gì? Cái hiểu biết hơn cái hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết đó không đem ích lợi cho mình và cho người. Thì hiểu biết này cũng chỉ là biết ngoài lề mà thôi. Thì đây là cái mình phải đánh giá là tất cả sự hiểu biết của mình. Đó rằng là chúng ta chưa kể rằng cái thành quả ngày hôm nay đó là mà chúng ta hưởng được. Thành quả là dựa trên cái xương máu, trên cái độc ác của mọi người. Mình biết rằng những cái khám phá hiện tại, súng ống và tất cả cái bắn nó phát hiện đâu, từ Trung Quốc. Nhưng mà ở đó người ta khám phá ra những cái này để đốt phá người ta chơi. Dù sao thì ngày nay chúng ta cũng nói là cái bệnh thực của Trung Quốc mình sợ nó vậy. Nhưng mà các thánh hiền ở đó, các vị thánh hiền vẫn cái nhân đạo. Người ta không khám phá ra những cái công cụ để giết người. Nhưng mà cái khám phá đó khi có bên trên thành công cụ giết người. Chúng ta biết rằng là thế kỷ thứ 16-17 khi mà Ấn Độ với Trung Hoa đã thành ra một cái nước lớn văn minh, thì Trung Quốc ở Âu Châu là thời đại đen tối. Mà cho tới ngày nay mà tất cả một cái phát minh khoa học người ta đều biết từ Ấn Độ và từ Trung Quốc chứ không phải từ ấy. Nhưng mà vì sao? Đầu tiên người Âu Châu đem cướp nước của thiên hạ, lấy tài sản giàu, và khi giàu thì họ có điều kiện mà sáng tạo nhiều. Và từ đó lấn hết. Và những cái từ giết từ vạn lý trường thành cho cái kim tự tháp, bao nhiêu xương máu người đã đổ ra đó. Thì văn minh nhân loại nó xây dựng cái tội ác, cái Taj Mahal, một cái công trình vĩ đại sắc đẹp để cả thế giới thán phục. Thán phục trí thông minh của con người. Trí thông minh nó tạo ra tội ác. Trí thông minh thằng giết hàng vạn người, chôn vùi hàng vạn người đau khổ. Cái đó chúng ta ngồi trên cảm cái đau khổ của nhân loại. Thì cái đắc cái mà chúng ta được, khám phá ra quy luật, khám phá ra quy luật chúng ta thán phục. Cái đầu óc thông minh trí tuệ như thế nào xây được cái kim tự tháp, và cái đầu óc trí tuệ như thế nào xây được cái vạn lý trường thành, nhưng với cái thông minh cái trí tuệ xây dựng được cái Taj Mahal vĩ đại như thế này. Nhưng mà tất cả cái trí thông minh này dùng để giết người, để hay đầy đọa những người khác, không làm cho mọi người ích lợi. Thế xây dựng thế nào vẫn được cái văn minh như vậy, vẫn được cả những công cụ đẹp đẽ như vậy, nhưng mà không làm hại cho ai. Và đấy là cái chân lý, là sự hiểu biết chính xác. Thế có nhiều người tự áo, tự hào, tự cao, và tất cả những cái ta biết được. một cái sinh viên mới ra trường, đậu cái vật lý tiến sĩ, thạc sĩ vật lý y học, biết rằng là ta biết những cái ông nội ta không biết, ta làm những ông nội ta không làm, và bắt đầu kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình, nhưng mà không biết rằng cái người ta hiểu đấy là xương máu của con người, chúng ta là hạnh phúc, cái đau khổ nhất người tạo thành sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó cũng dẫn tới đâu rồi cũng chết, rằng chưa biết ta phải đi về đâu. Và chính cái sự hiểu biết đó không làm người ta hạnh phúc, chỉ là tự hào, tự cao, là cái kiêu ngạo. Nhưng mà rồi cũng như Einstein thôi, không giải quyết được chuyện gia đình, được vợ cũng ly dị, rồi con nó cũng biết thơ, nó chửi ông đó. Bố độc ác, bố thế này thế kia. Ông cũng khổ sở về những cái chuyện này. Thì thành cái danh dự, cái khám phá tất cả cái đó tạo được, làm cho ta được tạo thêm cái gì? Một cái hư danh, một cái kiêu ngạo, tạo thêm kiêu ngạo, kiêu hạnh. Nhưng mà cái kiêu ngạo nó không làm ta đau khổ, không làm người ta hạnh phúc, vẫn đau khổ như thường. Nhưng mà chỉ có cái ăn ngủ là có đau khổ nữa, rồi về đó là cái chuyện gia đình nó làm mình đau đầu nữa, rồi ngồi lại nghĩ với công trình mình gì cả, cái nhân loại thán phục, thấy sung sướng, mừng vui sung sướng, thì cái dựa trên cái ảo tưởng mà sung sướng thì thực sự đó thì không được cái niềm vui nào. Nhưng mà đấy là mình nói trong một giới hạn thôi, còn nói rộng ra nữa, và tất nhiên là mình nói riêng theo cách của nhìn của người học Phật, thì rồi cuối cùng cuộc đời, khi mà cuối cùng đóng cái hòm lại và đưa vào cái lò thiêu, thì nó sẽ là cái gì? Tất cả cái danh vọng sẽ là ích lợi gì cho nó và cho những người khác? Cho người khác thì ích lợi, thì có thể có ích lợi ở chỗ là cho người ta đi từ đây qua Mỹ khỏi phải đi bộ, có máy bay đi liền, khi cần gặp bà con gọi điện thoại được nói liền, vui vẻ liền, thì đấy cả. Nhưng mà tất cả những cái đó có tạo hạnh phúc đâu. Ngày nay cái người tự tử càng nhiều, cái nước Nhật nó văn minh, càng văn minh thì người tự tử cái số còn nhiều hơn cái ông cố ông nội hồi xưa. Ngay phương Tây cũng vậy, cái tự tử tự sát là nhiều, cái loạn cái bắn giết nhau là càng nhiều, đặc biệt thế giới ngày càng hung hẳn càng nhiều. Tất nhiên là cái số người đi tìm chánh lý để tu tập để hiểu biết thì không phải là hiếm. Cái bức tranh nó phải có mặt có trái, nhưng mà chúng ta cứ nhìn cho một cách cái tầm quát để mà thấy rõ. Thì những cái người mà học hành mà trí tuệ được cái giải thưởng tất cả Nobel và tất cả thế giới đó, đã đem lại cái gì cho cái thế giới này? Không đem lại cái gì. Kiến thức đã không đem lại gì, không giải quyết được cái gì, là làm rối thêm nữa. Mình không phủ nhận những cái công lao này, những cái nhận thức này, nhưng mà người ta bằng nhận thức khám phá được quy luật, rồi ảo tưởng một quy luật đó, kiêu ngạo về quy luật đó, và tự làm khổ mình, tự làm khổ những người khác, không sử dụng được ích lợi của mình. Thì là nói chung thì thực sự chả có gì kiêu ngạo, mình không có cái gì khám phá ra mới. Cái người đầu bếp vào trong bếp thì cũng bỏ muối, bỏ cái nhau ít hay nhiều thôi, nhưng mà tùy theo cái khả năng của người, bỏ nhiều thì nó ít thì ngon với dở, nhưng mà người làm ngon kia ngọ, người ta làm hay mà chê người kia làm dở, ngon hay dở hay là khéo thì cũng không hơn gì, chỉ thêm thắt trong vũ trụ, chừng nó rau, chừng nó trái, chừng nó muối, thêm ít thêm nhiều, mình không thêm được gì cho vũ trụ, không được gì, mình chỉ thêm được cái ảo tưởng là hay hay dở, ngon hay dở. Đối với người ngon thì đối với cái người cái dở chả có ăn thua gì. Ngon cái dở thì cũng phải rằng là cái quy luật nhất định. Nhưng mà theo cái tập quán này, ngon với người này, cay với người này thì nó mặn với người kia, thì nó ngon với con người thì nó dở với con mèo, nó ngon với con chó thì nó dở với con người. Trên sinh vật thì không có thêm bớt gì. Nhưng mà chính cái thân đó, cái được mất trong cái kiến thức, trong cái nhận thức, nó tạo thành cái ảo tưởng mà dẫn ta đi tới đâu. Là cái hàng ngày, nhưng mà cái này thì không phải vậy đấy, cái đó gọi là cái tập quán, cái tập quán mà trong đó gọi thành hai cái phiền não, gọi là giới thủ, giới cấm thủ, giới cấm thủ và kiến thủ, hai cái mặn nề. Giới cấm thì vấn đề thì đây là cái từ đó, từ mang cái tính cách là thuật ngữ. Nhưng mà thực ra là những cái gì mà ta làm, mà cứ nghĩ rằng ta làm đều đúng, và để có ích, và chấp vào đó, không bỏ thì để thành giới cấm thủ. Cho nhất thiết là người ta ăn chay và người khác không ăn chay thì mình chê, mà ta ăn mặn người khác ăn mặn mình chê cho ăn chay là đúng, mà ăn mặn là sai, người ăn mặn cho là ăn mặn là đúng, mà ăn chay là không phải là Phật tử, ăn chay là Đề Bạt Đa, thì hai cái này thì cái điều là giới cấm thủ. Nhưng mà cái này là một phần, nhưng mà rộng ra thì tất cả những cái gì mà chúng ta nói rằng cái ta đang làm, cái đó dẫn tới hạnh phúc là đúng, đúng là vì đó nó sẽ dẫn tới an lạc. An lạc đâu không biết, vì chưa ai chết thì chưa biết dẫn đi đâu, cho rằng mình đúng thành giới cấm thủ. Còn tất cả những cái ta biết, vũ trụ để có rìa không có rìa, cái đất là màu xanh hay màu đỏ, chắc chắn là đúng, thì cái này kiến thủ. Và tất cả những người từ các thánh giả ra thì mình không biết ông thánh ông nào ông thánh, còn có người đại bác học, tiểu bác học đều là bị những cái này và giết nhau vì những cái này. Giới cấm thủ tới mức cùng mức, thành ra là fanatic, cực đoan, cuồng tính. Kiến thủ tới mức thành là cố chấp độc đoán, không ai tránh khỏi. Cái nhà bác học Einstein cuối đời mình không chấp nhận cái thuyết lượng tử vật, cãi nhau nhất định là cái này phải sai. Và đương nhiên là người ta nói rằng là cái Einstein cái chỗ này nó sai rồi, nó chấp nhận được. Hồi thời tuổi trẻ thì là hăng hái khám phá những quy luật mới, và không bị ảnh hưởng bởi cái học vấn cũ, thì coi như không bị cái kiến thủ ràng buộc, người ta tưởng vậy. Nhưng khi càng về già thì chính những cái kiến này biến thành cái tự ngã và cái danh dự của mình, và không thể bỏ nó đi được. Cũng như người ta về thấu sinh ra hai bàn tay trắng, khi thành tỷ phú rồi thì cái tỷ phú với ta là một, và bị sạc nghiệp một cái thì nảy lầu tự tử. Ta biết chắc rằng có sạc nghiệp ông ta vẫn sống được, không mình nếu cùng thì vẫn có thể đi ăn xin ăn mày, vẫn có thể sống được, không mắc gì phải chết. Đó là chưa kể rằng sạc nghiệp thì có chính phủ nối, hết cả thì vẫn có chính phủ nối, không có mất mát gì. Nhưng mà cái mà ta có, cái ta được đó, được cả một cái lầu đài, cả một cái tờ ngã, cả một cái tỷ bạc như vậy, bây giờ hết rồi không còn nữa. Vậy là cái ta mất luôn, nó dính cái ta và mất đi và từ tử. Cái kiến chấp cũng vậy. Cái mà cái luật mà Einstein mà khám phá, những cái quy luật nó là vũ trụ tịch và ngưng động, và quy luật ta có thể tiên đoán là bằng quy luật ta có thể tiên đoán là cái gì xảy ra này, quy luật nó chắc chắn. Và người khác thấy rằng cái chỗ này có một vài khuyết điểm mà không đúng thì ông có thể chấp nhận được và bảo thủ lấy cái mình, bảo thủ lấy kiến thức đó, là bảo thủ lấy cái tờ ngã, vì nó phần của ta là không thể bỏ đi được, nó như ngón tay vậy, liền một trăm mình rồi. Hoặc là giống như rằng là chúng ta mà gắn một cái gì vào con mắt ấy, con mắt giả gắn vào rồi thì không gỡ, là gỡ thì đau không thể gỡ được. Gắn một trên mình ấy, gắn rồi dính thành da thịt rồi, cấy vào da thịt rồi không gỡ ra được nữa, gỡ ra thì nó đau. Ngay cả cái răng giả cũng thế thôi, cái làm răng giả ta bỏ một cái răng giả, nó là giả mình sinh ra, đã gắn vào trong rồi mà khi gỡ cái răng giả thì cũng đau, phải tiêm thuốc tê luôn, nhất trong thể tự động mà gỡ nó được, nó phải đau. Thì kiến thức cũng vậy, không gỡ được. Và cái chân lý, đây là một cái chân lý, mà cái chân lý này không thua gì cái chân lý mà tương đối tuyệt đối, không chân lý không thua gì cái luật mà hấp dẫn với không hấp dẫn đâu, không thua gì cái chân lý biết đen với tiểu ngã, vũ trụ co giảm với vũ trụ nở, co nở nở co gì đó. Cái chân lý này, cái kiến thủ này người ta không thấy và không đẹp, không biết tới và biết những cái ngoài, và cho rằng kiến thủ này là không đáng mà kia mới là chính. Nhưng mà thực sự từ quan điểm đời sống, chân lý của sự sống, thì những cái khám phá ra cái vũ trụ này lớn hay nhỏ, nó co hay nở, cái nửa kiến thức lặt vặt, cái kiến thức chính là cái gì đó thành từ ngã và ta có gỡ được nó hay không, thì nó thì cả cuộc đời với những cái sự sống sự chết của mình, cái đó mới là chính. Còn cái vũ trụ nở không nở thì cũng cần thiết, nó nở không nở thì người nghèo ông mày vẫn ăn mày, xin vẫn xin, ông vua vẫn ông vua. Có biết cái vũ trụ nở thì cái ông Obama rồi vẫn là chỉ huy, mà được cái ông mày tức cỡ vậy đang vẫn sách đi ông mày, nó nở không nở không vậy, biết không biết cũng vậy. Mà chỉ có một số người trùng cái nở và không nở này, biết không biết này, để chinh phục vũ trụ, để bành trướng cái thế lực của mình, để tạo thành cái kiếm ở chính mình, thì đó mới khác. Nhưng mà còn cái biết có kiến thủ, kiến chấp hay đúng chấp, nó giải quyết chính tất cả mọi đời sống của mình không lưu ý. Thì kiến thủ từ xưa thế nào? Hồi xưa tỳ kheo ca dốc đồng tử, ông ấy lý luận với một cái ông vua nhỏ thôi. Ông vua này biết mình sai rồi, thì cái thầy cái ngài tỳ kheo này đồng tử mới nói rằng đã biết cái này tà kiến thì bỏ đi. Ông thầy lý luận hay lắm, nhưng mà tôi không thể bỏ cái ý kiến này được. Ý kiến này thì tôi không thể bỏ được. Tất nhiên là cách diễn tả kinh thì không giống như thực tế, nhưng diễn tả kinh này cho ta rõ hơn. Thì ông Trung nói thêm, cái kiến thức này tạo thành, tôi diễn dài thêm một chút, nó tạo thành cuộc đời có tự ngạo, tự thành con người của tôi rồi. Mọi người nói tới ông này thì biết rõ ông có quan điểm đó. Mà khi người ta kính trọng tôi và đúng ý tính tôi, là chính nhờ quan điểm này, khi tôi bỏ đi tôi không còn gì nữa, không ai kính trọng tôi, làm sao tôi bỏ được. Nghĩa là ngài cái ca giúp đồng tử thì dùng rất nhiều thí dụ để cho rằng cái ta hài của kiến chấp. Cuối cùng ông này vẫn không chịu, thì ngài mới thí dụ hết lực này thí dụ. Bây giờ tôi đưa cái thí dụ này chắc vua sẽ hiểu nè, và người trí mà nghe thí dụ sẽ hiểu nè. Cái con lợn nó gặp một con cọp, con lợn nó đoạn thì con cọp, con cọp sẽ nó lộn, con cọp đòi ăn thịt con lợn. Thì con lợn mới nói rằng thì muốn ăn thịt tôi cũng được, nhưng phải nấu một cái đã, ai hơn thì được. Nó cọp sẵn sàng nấu, nhưng mà muốn nấu thì tôi mà không mang theo vũ khí gia truyền về, ông mẫu phải cho tôi vũ khí chứ. Thì mày đi vũ khí về nhà mà lấy. Con lợn nó về nhà nó vũ khí cái gì, nó lăn trong cái đống phân của nó chứ thiệt hôi. Nó tới, khi mà con lợn nó tới thì con cọp nó nghe cái mùi nó hoảng, nó bỏ nó chạy trốn, nó không ở đâu nữa, nó chạy. Nói trên đây thì cái ông mà vua mà cố chấp này, ông hoảng hay ông nói thôi tôi không có chấp nữa. Cái thí dụ thì rất là độc địa. Cái ông cố dùng cái lý luận của mình mà chinh phục những kẻ trí, cái đó chẳng khác là như cái con lợn đem cái đống phân ra cái mùi thối ra mà chiến đấu với con cọp thì con cọp cũng phải thua thôi. Thành ra ông nói là tôi thua ông rồi. Cái ngài cai giáo đồng tử lý luận thì nói tôi thua ông rồi, vì sao phải ông lý luận hai ông thối quá tôi không chịu được. Các ngài hồi xưa lý luận với nhau thì cũng quá đáng, cũng ghê lắm. Ví dụ nhưng mà cái ông này sao ông tỉnh ngộ, biết hiểu được cái kiến chấp và thay đổi cả cuộc đời của mình. Thế nhưng mà sự thật đó là nói vậy chúng ta đọc nhưng mà nghe cười cho vui chứ cũng ai thấy được kiến thủ này. Thì đây nói dài dòng từ cái câu nói của Phật. Thì cái này thì mình để suy nghĩ thôi, chứ tôi cũng biết cái chân lý gì trong này. Cái giò của mình chính là cái giới cấm thủ và cái kiến thủ. Bây giờ chắc chắn là chúng ta chưa là thẳng, thì chắc chắn giới cấm thủ vẫn còn. Cho nên cái thứ nhất, đơn giản nhất, mình cái người mà Phật tử một phần lớn đi ngang có thấy người ta đi nhà thờ trong lòng không có vui, đi ngang thấy cái đi chùa lại Phật thì mình vui. Cái này thì nói về thiện thì được, thấy hoan hỷ. Nhưng mà thực sự ra cái này là giới cấm thủ, khó có cái hoan hỷ là đại đi. Có người thì nói rằng tôi thương người ta đi lầm lẫn đọa lạc, nhưng thực sự ra nó phải cái chỗ này, nhưng mà do giới cấm thủ mà ra. Người ta vui là vì người ta đi, người ta xác nhận rằng cái chấp ta là đúng, mà thấy người ta đi như vậy cho rằng cái chấp của họ là sai. Tức là dựa trên cái ta làm đúng mà người làm giống ta thì ta mừng, chứ cái người ta vui người ta buồn không dính gì người khác, không phải vì an lạc vì hạnh phúc người khác, mà vì cái tự ngã của chính mình. Thì cái đó với cấm thủ, cái này nó một cái lằn mức trắng đen khó rõ ràng, và phải dùng một cái kinh nghiệm quan sát của mình mới thấy. Và nó hằng ngày một cái trồng chất lên thành cái giới cấm thủ tới độ cực đoan. Cực đoan tới cái kiến thủ ở chỗ rằng là ấy, giữa cái người mà đại thừa với tiểu thừa ấy, nghe nói tiểu thừa cái dễ nảy liền, mới đại thừa mới dễ nảy lên. cái này từ giấy cấm thủ tạo thành cái cản trở. Cái này là một trong những cản trở mà chúng ta không phát triển trí tuệ và thiền định được. Nhưng mà mình cũng cái cách nào mà trừ nó được, và cũng nghĩ rằng nó có, phải nghĩ rằng chúng ta đúng thôi, không bao giờ thấy cái nguy hiểm của nó. Và những hàng ngày những cái tinh tưởng mình suy nghĩ, không bao giờ chúng ta nghĩ tới. Nó tạo ra những cái lý luận cãi nhau ngay trong những người trong đạo Phật. Cái người tu tịnh độ cho rằng mình đúng, và tất cả những người là tu tọa thiền đều sai. Và người tu Vipassana cho những người mà thiền Nhật Bản, thiền Trung Quốc, thiền Tây Tạng là trật lấp. Rồi người ăn chay thì chê mấy người ăn thịt, mà người ăn thịt thì cho rằng người ăn chay là theo điều mà đặt ra những cái này gây gỗ. Không phải vì chân lý, vì tự ái của mình. Ta ăn chay và thấy người kia ăn mặn, không phải vì ta nghĩ rằng cái tự đi cái giới sát gì mà nghĩ rằng ta ăn chay là đúng và người kia không chay là trật. Vẫn như vậy rằng là người kia phải chỉ giống ta, ta ăn thành ta. Có nghĩa rằng là cái tự ngã ta được xác định, và ta mừng về cái tự ngã ta xác định. Chứ không phải mừng vì người khác cũng làm chuyện thiện. Và thấy người kia ăn chay cái, người khác thấy người kia ăn chay, cho rằng cái người kia là theo điều Bà Đạt Đa, và nó buồn, là giận, và nghĩ rằng là người kia hiểu sai đạo Phật, xuyên tạc giáo lý của Phật, và buồn giận. Cái này không phải vì binh vực bảo vệ chánh pháp gì hết, mà cái từ ngã thôi, ta ăn mặn mà thấy người ăn chay là không chịu nổi thôi. Và cho rằng là cứ nghĩ là người ta nghĩ mình sai là không chịu nổi thôi. Bảo vệ cái mình, mà bảo vệ bằng cái vũ khí là chụp mũ người khác. Là cả này là rất thông thường. Những người tu hành chân chính, cho người tu hành mà bơ lơn thì không đáng kể. Kể cả những người tu hành chân chính cũng bị vào cái này, gọi là bảo vệ cái chánh pháp, bảo vệ cái chánh kiến, mà chả có chánh kiến nào. Toàn là cái tờ ngã, bảo vệ cái tờ ngã của mình. Cái gì ta tin là đúng, mà cái gì người khác tin là sai. Không tin theo ta thì sai. Đấy, tạo thành ra là tới xa nó thành cái cuồng tính cực đoan, cuồng tính mà đi ôm bom mà giết người đi lên thiên đường, chúng ta thấy sai rồi, nhưng mà không thể thuyết phục người khác được. Tôi đố ai mà thuyết phục được. Các thầy nhiều khi cho rằng là giảng thế này thế kia và nó dốc rằng là mình có thể thuyết phục được. Có nhiều người có cảm giác rằng hồi xưa nó rằng tôi đi thuyết phục Bin Laden được, mình không đã quá đáng rồi chứ. Trừ Phật ra không biết lợi không, thấy căn cơ không. Còn thánh giả cỡ xá lợi Pháp cũng thuyết phục được những cái này. Trừ vì rằng nhìn thấy được cái gì sâu xa trong họ đó. Còn nói là thì chính ta, cái tờ ngã ta chứ lột trầm được nó thì không thể gì chắc gì lột. Biết cái tờ ngã, thấy được cái tờ ngã khác mình lột trầm được. Chỉ có điều nói Phật lượm lặt ghép cái này, Phật nói chút biết đúng hay sai, ghép đại vô trong nó rồi đem cho người ta, thì rỗi mai rỗi người ta nghe được, cái ta tự nhiên có cái duyên người ta nghe, người ta thấy hay là theo. Còn không thì thôi, cho mình chẳng biết gì trong này. Ngay cả bản thân mình còn chẳng giải quyết những cái đau khổ của chính mình và những cái phiền muộn của chính mình, không biết cái chân lý đâu, cái cho rằng là mình giảm được, mình hay được thôi. Thì đây là những cái thực ra mình nói cái chuyện nó nhỏ nhặt nhưng mà chi phối cả cuộc đời của mình. Tại vì cái giới cấm thủ đầu tiên phải lưu với giới cấm thủ mình ngay đã. Thì cái kinh mà trong chỗ Phật Nhân Lăng hỏi nó khác hơn chúng ta nhiều, nhưng mà mình khoan vương tới cái xa vì mình chưa phát tâm bồ đề được như ngài, chưa biết rằng cái chuyện phát tâm bồ đề để thành Phật như thế nào, cái này mình chưa hiểu biết. Nhưng chỉ biết cái cơ bản nhất Phật nó ở Phật Nhân Lăng ta trả được cái gì, thì từ đó mình suy ra cách, nghĩa là kém của mình, kém cỏi của mình, nghĩa là theo cái căn cơ mà ngu độn của mình thôi. Mình hiểu rằng đó là Phật cảnh cáo chúng ta là đừng có bị giới cấm thủ, đừng cho rằng ta học cái Phật mà ta biết được cái chân lý, đọc được câu kinh rồi nói Phật nghe hay cái cho đấy chân lý, và ai làm khác đi là mình không có quyền lực thì mình chỉ chê thôi, còn lấy quyền lực thì bắt người khác làm theo. Thì mình nghĩ đó là vì mình nó phải thương người mà. Chứ thiệt ra thì chính cái bản thân chúng ta làm theo, nhiều khi mình không biết rõ, mình ra chỉ nghe sách nói chúng ta làm như vậy thì đi tới đó thôi, cũng biết đi tới đâu nữa, thì làm sao mình dẫn người khác. Mà nói quá đáng thì nhiều khi thành ra là xa vào cái chuyện hoài nghi. Nếu mà tôi diễn thêm cái này thì đưa chúng ta vào cái chủ nghĩa hoài nghi, không biết đâu là chân lý, cho nên cũng nguy hiểm trong cái lời nói mình. Chỉ có điều rằng là tôi chỉ nghĩ rằng là không ai tin rằng cái lời nói tôi là hoàn toàn chân lý 100% và chân lý tùy theo mỗi người, kinh nghiệm của mỗi người. Thì may ra những cái chuyện tôi nói còn ít lợi, còn không thì cái mà tôi nói thì cũng trở thành ra là một cái gì đó. Nghĩa là không tạo được cái này, tạo được cái kia, cái đó là cái nguy hiểm ở chỗ là không cuồng tính thì cũng hoài nghi. Nếu mà hoài nghi không hoài nghi hay cuồng tính thì vẫn cái lẫn quẩn giới cấm thủ nghi và thanh kiến. Giới cấm thủ nghi và thanh kiến, nhớ rằng ba cái này gọi là ba sự dĩ ràng, người ta gọi là kết sẵn vô ra, sẵn vô ra nha, gọi là kết hay là kết phục. Kết phục ha, sẵn vô ra nha, kết hay là kết phục. Phục là sợi dây, kết là mình thắt nó lại, nút nó lại, một cái gốc thắt, một cái nơ nút thắt nó lại. Cái sẵn vô ra nha, cái này nó buộc chặt, nó là cái giới cấm thủ, nó là ý kiến mơ hồ thôi, nhưng nó buộc chặt ta vào trong cái thế giới này không thể thoát ra được, mà là kết. Cái con mèo nó sinh ra thì tự nhiên nó có cái tự ngã, nó nghĩ ta là con mèo, và nó nghĩ là ta con mèo, ta đang sống ta cần phải sống, và buộc chặt nó vào cái đời sống con mèo, mà nói thì nó phải như bắt chuột, nó ăn và thấy ai hù nó thì nó phải sợ, nó chạy, nó bảo vệ cái nó. Thì cái chính bảo vệ đó cũng là cái sanh vô, cái sanh vô sanh nha. Chúng ta cũng vậy, nó buộc chặt vào cái đời sống này. Chúng ta sợ bệnh, sợ chết, sợ già. Chúng ta bị buộc chặt vào quan niệm về tuổi trẻ, về sắc đẹp. Cho nên chỉ thấy mình già rồi tóc bạc rồi thì đi nhuộm tóc. Thấy mặt nhăn thì lột da mặt cho nó tươi trở lại. Tất cả những cái này nó buộc chặt ta vào trong cái này. Mà biết sống để làm cái gì? Chỉ biết sống để ăn rồi ngủ rồi là khổ với buồn rồi là rồi khấu ó thì trần tạo nhau vậy, thế chị chả biết làm cái gì. Biết đây là người tức, người ta thương, biết đây là người ta ghét, cũng chẳng biết thương ghét thì để đi tới đâu, cũng chẳng biết hỏi lộn quẩn, hỏi như con nít hỏi với nhau mà. Hỏi để làm cái gì, họ riết hỏi hai đứa nó đổ bộ nó lộn thôi. Cái này để làm cái gì, để cái này ai làm gì, để bê bê làm gì, để xe cứ nó sẽ giỡn nhau mà. Nó cũng có cái lý luận đó, nó giỡn với nhau khỏi tức của hai là nó lộn nhau. Thì cái đó chúng ta đó là công đức, nhưng mà thực ra là trong cái mình có những con vô cùng tặng đó. Thì đây nói tới kết phường ba cái này, thanh kiến để thanh kiến để con mèo nó bị ràng, mà cũng như ta vậy đó, ràng một cái thân mình lại. Rồi với căn thủ, những cái điều ta làm đương ta cho nó là phải là lúc người khác không được. Chúng ta có quyền lực thì giết cả thiên hạ để theo cái ý của mình. Rồi ngoài là hoài nghi, nghi ngờ, nghe chân lý nghi ngờ, ba cái nó ràng buộc mình lại. Thì cái đầu tiên thì mình gỡ lại rồi cái giới căn thủ này ra trước, mà gỡ không được thì chỉ có cách là mình cứ tập. Thì phải tập thế nào cho tâm tư mình đừng bị buộc chặt vào đó. Bây giờ cũng như là cái người mà cái từ cái quan điểm từ nhờ giới cấm thủ thân kiến để sinh ra, thực ra là một cái tự ngã thôi, sinh ra là có cái tự ngã, nhưng mà lớn lên do ảnh của xã hội thì cái tự ngã này là gì, ta là ai, ta là ông gì. Nếu mà gia đình học hành, con nít sinh ra nó chả biết là nó cũng vua, nó không chả biết là nó con người nữa. Nếu mà thả lên rừng với sống với cái con khỉ thì nó tưởng nó là khỉ. Rồi sau đó ai tình cờ bắt đem về người thì lúc đó sống thì sao, sao nó nghĩ ta là người. Sinh ra chả nghĩ là cái tự ngã nó chả là người, chả là khỉ. Nhưng mà nó có tự ngã thật, thả lên rừng thì cho có chuyện, chuyện thật răng đó hả, chuyện cổ tích, chuyện cắt răng nó, cái chuyện cho là chuyện hư cấu. Nhưng mà cái chuyện này nó còn đó cả chân lý sự thật đó. Cái nhiều cái chuyện đó, trẻ nhỏ biết cha mẹ sinh đẻ ra rớt trên rừng, sống với khỉ với nai, cứ như mình khỉ với nai thôi, cho nên thấy người thì sợ chạy trốn, bởi vì nai nó thấy người nó trốn thì ta cũng chạy trốn. Thế thì người thấy được biết hiểu, tội nghiệp nhỏ chứ con nai bỏ trên rừng, bây giờ thấy mình nó chạy trốn. Bây giờ người thì phải thế giới là người bảo vệ, là người thối, rồi phải giam giữ người, nó sống với khỉ. Thành nó tìm cách bắt nó lại, ban đầu nó sợ, nhưng mà nuôi nó quen, từ từ nó cảm giác là ta với người kia giống nhau, và ta cũng là người, nó học thành người. Cuối cùng lên rừng nó thấy khỉ nai thì nó bắn khỉ nai, nó giết khỉ nai trở lại. Đấy là cái thân kiến dọn những cái xã hội. Thì cái này là gì? Cũng do cái được của cái mất, không thêm cái gì, chỉ có thay đổi thêm cho nó ý kiến. Ta là người, ta là người, đó là có cái được và cái mất, sở đắc. Thành ra là khi mà thằng nhỏ được đưa về loài người, nó hỏi rằng là ngươi được cái gì khi về đây? Được chứ, ta được cái, bây giờ ta biết ta là người, được thêm cái, thêm cái ảo tưởng thôi. Nhưng chính ảo tưởng đó tạo thành những cái giả thôi, chứ còn ngoài ra thì cũng thế, gì cũng không ăn vậy. Dù ăn cơm hay là ăn cái cây thì cũng trình đó, nghĩa là thay đổi cách ăn thôi. Ăn vào trong thì nó cũng thêm, nó thân thể nó lớn lên, rồi lớn lên nó cũng già, cũng vậy. Ở trên khỉ thì cũng vậy, mà ở dưới tờ người thì cũng vậy, cái thân thể nó cũng vậy. Thêm một số kiến thức, tức là thêm một số ảo tưởng, thêm một số hư cấu, và thêm một số ràng buộc. Bây giờ thêm cái ràng buộc khác, cái kết phật khác. Thì ở trên sống với khỉ thì thân kiến ta là con khỉ, về cái con người thân kiến ta là con người, nhưng mà sẽ xảy nhiều chuyện nữa. Học hành một thời gian sau phan ba ra, không những là con người mà nó là con vua, và là ta là hoàng tử, và hoàng tử là gì, là tên mọi người. Là anh bây giờ bắt thêm một cái tự ngã nữa, cao hơn mọi người, thêm một cái được, thêm một cái nữa. Cái này càng ngày càng được, càng nhiều được, tới cuối cùng được cả thiên hạ, ta là vua cả thiên hạ. Cái này gọi là được đấy. Nhưng mà cái thực sự cái được thì không thêm, không bớt gì cả, phải không? Thì thêm cái bóng ma. Rồi cuối cùng là cái gì? Chung vô hòm mà nằm thì cũng chả được cái gì tốt luôn. Nếu có tin chú thì lên trời, nếu có trời để mà lên hay không? Nếu mà tin thiên lôi địa tử mà rớt xuống địa ngục, nếu có địa ngục chỗ nằm chả biết. Nó thì khơi nhau chả biết thiên đường, chả biết địa ngục. Hồi xưa Phật, có nhiều người cứ tới Phật nói rằng là bà chết xin chỗ này chỗ kia, nghĩa là cái kinh điển truyền từ muôn đời, Phật họ có thấy không? Họ chả ai thấy hết, không ai thấy, mà cứ tin bám chặt vào đó mà tin. Làm thế nào để mà thấy? Phật thích như số cách thấy, mở con mắt ra mà thấy, thấy cho rõ, tập sự thay đổi mà thấy. Thì đồng thay đổi có thể thay đổi được, vấn đề không thấy được con người là gì. Ta đã huấn luyện để thay đổi người, nhưng mà cái này thì thực sự không thay đổi được, giác ngộ. Thay đổi cái tự ngã bằng con khỉ, bằng tự ngã bằng con người. Thấy con khỉ ta không phải là con khỉ rồi, tức là xóa được cái thân kiến con khỉ rồi. Nhưng mà buộc thêm cái từ con người, nhưng mà cái này buộc còn nhiều nữa. Cái con khỉ thì nó chỉ là khỉ, suốt đời khỉ không thêm được cái gì. Nhưng mà con người thì nó buộc thêm nhiều thứ. Rồi sau đó buồn phiền rồi hạnh phúc, là ta là cha, ta là con, ta là ông này ông kia, buộc chặt nhiều thứ. Đấy, cái tội là cái phượt nhiều, cái ràng buộc này càng nhiều. Thế là chỉ một cái thân kiến. Thì trong đó là phát sinh ra cái giới cấm thủ. Từ càng lớn lên học hành theo đạo Chúa thì cầu nguyện, theo đạo Phật thì tụng kinh. Con vua thì làm vua, mà con xã giữ chùa thì quét la đa, sinh ra vậy thì cái tự đã thành cái chấp chặt của mình. Chỉ có cái này mang lại hạnh phúc thôi. Con vua làm vua thì chỉ có làm vua mới tạo được hạnh phúc. Con sải dưới chùa thì quét la đa, con thầy chùa thì quét la đa, thì quét la đa đó là cái nghề tạo ra hạnh phúc. Cái đó là cái chân lý, cái chấp vào đó. Thì tất nhiên là chúng ta biết cái chấp này là cái chấp lung tung, chấp buồn cười. Thì nó còn nhiều cái chấp lớn hơn nữa, để căm thủ. Chứ còn cái kiếm thủ hơi nguy hiểm chút. Thì thoát được kiếm thủ này thì thẳng, thì nó cao, phải có trình độ cao. Còn ba cái này nhỏ sơ giới căm thủ, đặt tới cái ràng buộc, cái sáng suốt trong đời này, giải quyết trong cái đời này, để biết rằng ta không bao giờ thoái lui nữa, ta là bước trên con đường đi thẳng này, nhất lộ nhất bận, chỉ có một đường duy nhất để tới giác ngộ và giải thoát, tức là có một đường duy nhất ta đi thôi. Bây giờ cũng như là ra được cái đại lộ rồi, đừng có tông xe người khác đó thôi, chứ chỉ có một con đường thẳng, nhắm mắt mình gọi là nhắm mắt anh sẽ nhắm mắt về tông sao ơi, nghĩa là con đường thành cứ đi thôi, khỏi cần suy nghĩ gì nữa, tức là đúng đường thì có được cái này. Còn ngoài đó thì phải dò dẫm mà đi, dễ lạc đường lắm. Ngồi sau đi tới đâu thì còn nhiều cái ràng buộc khác nữa phải giải quyết. Thực ra nó theo kinh Phật thì chúng ta có ba cõi mà đi, phải vượt có ba cõi, ba chặng đường mới đi rằng. Cái thứ tệ cái cõi dục giới thì chúng ta bị liên hệ bởi sắc, bởi thanh, hương, vị, sức. Chính những cái này là giới thân kiến, giới cấm thủ, ba cái ràng buộc vào trong này. Chính ba cái này khi chúng ta ngồi thiền định ấy, nhiều lắm thở vô thở ra thấy an lạc thôi. Rồi cả đời thì kiến thủ bằng kiến thủ vậy, là thâm kiến bằng thâm kiến vậy đó. Do ảo tưởng trong cái này, ban đầu thì hằng ngày thì không có được cái an lạc này. Tất cả ngồi vô mà thấy có cái thơ thới phơ phới này. Bây giờ thở vài cái thấy phơ phới, à đây là chân lý rồi, và cho đó là số một. Chắc chắn không còn biết gì nữa. Tức là cả cuộc đời chỉ có ngồi đó thở vô thở ra và thấy an lạc thôi. Cái này thì nhiều khi chả cần ngồi mà thở. Thế đi kiếm bác sĩ nào chứ thiệt giỏi rồi uống thuốc rồi cũng nhiều khi cũng cả đời cũng có nhiều người thiệt đó, cả đời họ trả thuốc men, trả bác sĩ, trả đi thở vô thở ra gì mà chứ chết nhắm mắt cũng vui vẻ như thường, còn tỉnh táo nữa. Tỉnh táo cái độ mà làm chết mà thầy cái tụng kinh thầy đọc lẹ quá mở mắt ra, nghĩa là chết rồi đó, gọi như là hôn mê đó, thầy tụng niệm tập thì con nghe chứ rồi xong rồi nhắm mắt chết. Cái chuyện không phải chuyện đó, ba lần chuyện đó thường xảy ra trong cái người đi đám. Thì đâu cần gì học thở vô thở ra, nghĩa là cái tới đời cuối đời hạnh phúc, cái tới giờ phút chót vẫn thấy mình an lạc, nghĩa là nhắm mắt trước khi chết rồi còn mới mắt có thể chậm chậm chủng chủng thay đọc chậm chậm cho con đọc theo để con chết, mà rồi nhắm mắt chết luôn, thì cái người mà thở vô an lạc cuối đời chưa chắc gì mà được cái tình an lạc đó. Mà cái bà này chả biết gì cả, cái đời chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, cũng chả biết thở vô thở ra là cái gì. Thì cái thực sự ra là giải quyết cái gì, thấy được cái thân, những cái gì ta chấp và không chấp, thì ngoài cái thở vô thở ra thì hơn nữa. Chứ còn thở vô thở ra mà giỏi lắm thì bằng Phật kia trôn xuống dưới đất là cùng, nhưng mà trôn xuống đất rồi móc lên thì ông ta cũng có gì thay đổi, không biết ông chết ông đi về đâu, mình chạy nó được trong cái bụng ông ta. Thế nhưng nếu ông ta trôn dưới đất lên ông thấy được cái chân lý gì thì hay hơn nhiều. Còn cái thở vô thở ra mà cho an lạc, mà thở cái độ ngồi vô một cái lân lân thì còn thua mấy ông võ sư. Mấy võ sư Trương Tam Phong, mấy cái võ sư mà Trương Vô Kỵ, nó ngồi thở vô thở ra không tỉnh lặng. Nếu như mà khi mà nhập định kiếm cái trạng thái mà thở vô thở ra mà tới cái độ mà kể quả làm gì, khi nó xuất định một cái là nó giết người. Cái người mà luyện mà gọi rằng luyện mà thở vô thở ra mà định nó không bằng mấy cái ông mà luyện khí luyện công đâu. Họ luyện khí tới độ mà thả vô cái phòng đông lạnh cả tiếng đồng hồ mà thả ra vẫn không chết như thường. Họ cũng tập thở vô thở ra, ban đầu cũng tập thở vô thở ra, thở tới độ họ tập cái độ mà thả vô xe đông lạnh một tiếng đồng hồ đem ra sống răng răng. Thế nhưng mà cái họ tập được cái gì? Cái mà tập đó là nghĩa là đừng có đụng tới họ, đừng có họ là họ đẩy một cái là lăn đụng tới chết luôn, nó giết người. Thì cái thở vô thở ra có tập an lạc được, an lạc nó coi chừng nhiều khi chính cái an lạc này của ta à, ta an lạc nhưng mà ăn lạc cái ảo tưởng mà gây khổ cho người khác cũng chưa biết chừng được. Thì cái này thì là cái này thì nói nhiều khi nó cũng quá đáng ha, nói nhiều khi thành ra là cái gì đó mình nói thì nó lạc đề mất, mà lạc đề thành nó suy nghĩ lung tung thì nó cũng hại cho mình nữa. Thì thôi nói tới chừng đó, nói nó đông nói tây nó nam nó bắc để cho người nghe và biết rồi sao tự mình lột trần cái vỏ của mình ra mà tự mình lấy đi từ từ. Thì đương nhiên cũng phải tập thở vô thở ra, tập để làm cái gì? Thì cái tâm kinh Phật mà thiền định để thấy được cái chân lý, tôi biết thấy chân lý, thấy được cái thân ta là gì, thấy rõ cái thân ta ngay, để mà đừng bị kết phục, đừng bị ràng buộc vào nó nữa, đừng buộc vào ràng nó, để khỏi bị ràng buộc rằng nghĩ rằng ta đại thiền sư thì cái chữ đại thiền dính vào ta, ai đùng tới cái chữ đại thiền sư này thì bên ngoài cái vẻ vô kiện trong lòng đau điếc. Khi đó biết rằng ta còn cái thân kiến thì phải giải quyết với nó. Thì là thì cái đó thở vô thở ra nó có ích lợi, còn nếu không, nhưng mà cái thiền định cao không ích lợi trong cái chuyện này. Chỉ cần an tâm tĩnh lặng một chút để đủ để giải quyết, rồi sau đó thì đương nhiên rằng là có cái huệ thấy được cái thân kiến này và để diệt trừ nó thì cũng cần cái thiền định. Thì lúc này thực ra đòi hỏi thiền định nhiều, cái mức định cho ta càng ngày càng cao thì ta càng dễ diệt trừ phiền não được. Chứ còn đầu tiên thì mới dập tắt như vậy thôi, nhưng mà còn cái gọi là cái hơi nó vẫn còn. Cũng như người mà nghiền chuyện thuốc nghiền chỉ cái biết nguy hiểm bỏ rồi, nhưng mà muốn bỏ tức thiệt tuyệt đối thì phải có nghị lực. Ban đầu phải có cần kiến thức, tức là nhận thức thì mới bỏ được, không có nhận thức nguy hiểm thì không thể bỏ được. Nhưng mà nhận thức rồi bỏ rồi, nhưng mà sao đó cần nghị lực. Mà cái nghị lực này là cái gì? Tính tạo thiền định. Thiền định tạo ra nghị lực, cái mà thiền định tạo ra nghị lực, chứ không phải thiền định ngồi đó thở vô thở ra cho an lạc. Nhưng mà thiền định không tạo ra nghị lực thì cái nhận ra thiền định, chính nghị lực đó trấn áp, nó hỗ trợ cho cái nhận thức để diệt phiền não. Định lực mà không có kiến thức, tức nhận thức gọi là kiến đế đó, thấy thánh đế, thấy chân lý đó, gọi là kiến đó, là tránh kiến đó. Nghị lực mà không có cái nhận thức thấy thì nghị lực này cũng chỉ đi quánh lộn người ta mà đi giết người. Mà cái nhận thức này mà không có nghị lực thì nó chỉ rằng là cảnh giác, phải được tránh xa thôi chứ không đủ. Tức là bác sĩ biết cái đó là nguy hiểm thì không đụng vào thôi, chứ không được khả năng miễn dịch. Và nếu lỡ thì vẫn phải bị nhiễm trùng như thường. Thành ra bằng khả năng thiền định thì đặt với cái miễn dịch cả hai cái, nó gọi là giới, định và huệ phải có. Thế mới làm được. Thành ra cái được và cái mất, trong chúng ta học nó canh chừng ba cái này. Cái được nào thành kết phật, cái được nào lọt vào giới cấm thủ, cái được nào lọt vào nghi tà kiến, cái được nào lọt vào thân kiến, thì mình phải hiểu cái này, quan sát cái này. Đây là cái cách cụ thể. Cái là cái này nói một cách tổng quát chung chung vậy. Cái này là cái Phật Nhân Đăng rồi ha. Cái ý nghĩa chỉ một là thôi, nhưng mà cái đoạn này thì nó có thể có nhiều cách để mà hiểu, một cách nào có ích lợi cho mình hết á. Chúng ta nhớ rằng là kinh chỉ là phương tiện, trong cái đoạn kinh này không có chân lý, cho nên chỉ rằng người để vào, mượn cái đoạn kinh này mà để vào cái chân lý thì nó có nhiều cái cách hiểu, nhiều cái tức là nhiều cái con đường để mình đi vào. Nó cũng từ một đoạn kinh đó mình nhiều cái đường để đi vào. Thành ra có thể rằng mỗi vị giảng tùy theo kinh nghiệm của mình. Có người thì giảng sao thì nghe nó vui vẻ, rồi uống trà nhóm nhá và bàn luận nhau chơi cho vui được một ngày, nghĩa là một ngày nó vui vẻ thay vì ngồi đi chơi game coi tivi rồi nghe nhạc đổ nó phiền, nghe xong nó buồn phiền thì rằng nghe xong uống được chung trà nói chuyện vui thì cũng hay, xong rồi quên mất. Tức là cái kiến thức nó chỉ từng đó rồi, nếu có nó thì được người ta khen thì ông này giỏi, ông hiểu kim kim càng hay, hồi chỗ ông giảng hay thì khoái nghe người ta khen đó, thì tự nhiên mình tăng thêm. Thế nên đúng là cái tâm thêm giới cấm thủ và cái thân kiến, và cái nhận tạo thành cái nghi luôn. Đặc biệt thì ra là nó tạo thành chất chả biết cái gì, chả biết mình đi đâu, mơ hồ như cũ. Thành ra cái hiểu biết như vậy, thay vì gọi là được cái gì không biết, nó tăng thêm cái thân kiến. Tất tự nhiên là cái ta nó lớn thêm một chút, cái ta bây giờ nó lắng thêm một cái là ta là người thông báo. Đó là khoái, tức là mừng nghe người ta ngồi nằm mà suy nghĩ. Người này khen người ta, người ta khen người ta, sách ta viết ra cái người này đọc khen hay, người ta khen hay, mình tưởng tượng thôi, tự nhiên thấy mừng mà mừng bay bổng đó này, đấy cái mừng bay bổng là ảo tưởng, là cái mừng và thân kiến. Thì cũng như thằng này nằm trên bao mà thấy rồi tự nhiên thấy mình nghĩ làm vua, cái mừng quá làm vua cái xuống, thì giật mình thức dậy, ăn mày vẫn là ăn mày. Nhưng mà nằm ngủ ở trên bao thế mình làm vô mưa sướng, sung sướng. À, thì cái kiến thức chúng ta cũng vậy, đọc hiểu kinh mừng, được người khác khen ngợi, viết sách được người khác khen ngợi. Không những khen, người ta đặt hay mình khen là ông này giác ngộ đại thiền sư nè, tưởng mình giác thiệt, mừng. Nghĩ rằng chắc mình chết, thắp nhang ta lạy, mừng quá trời có đất này. Nhưng mà thiệt ra tăng thân kiến lúc nào ngay, thì cái này phải trách nhiệm, phải tìm cách mà trách nhiệm cái này. Biết cái thanh kiếm, cái cơ bản nhất là biết rằng là cái mà mình hiểu ngay là hiểu sao quên rồi, hiểu sao quên thôi, để sau này nói lại. Giờ tôi quên mất cái chỗ này đây, rồi bây giờ mới nói cái gì thành nó có nhiều cách hiểu trong cái đoạn kinh này, nhiều cách hiểu. Nhưng mà cái cách hiểu nó mang lại ích lợi cho ai, cho ta như thế nào thì không giống nhau. Để chúng ta vào tăng thêm cái tà kiến, cái thân kiến, hay là làm vơi bớt đi thì cũng tùy theo cái này. Mình có thể kiểm soát là cái tâm, cái thân kiến này, tại vì trong kinh Phật lôi một số phiền não từ cái thân kiến này, có những cái chi tiết, những cái phiền não nhỏ nhỏ nó nổi lên cho mình, những cái tham sân mừng giận, rồi những cái hỷ nào ái ố nó xảy ra nhiều, và nó có thể cản trở tới cái mức thiền định và trí tuệ của mình trong này cũng có nữa. Tất cả những cái này nó có thể xảy ra, nhưng mà nói rộng quá thì cũng hay, lâm ra mình thành bất học bất thiện ngay. Thì bây giờ còn nói tóm lại là chúng ta chỉ thấy nhìn một phần trong cái đoạn kinh này, rồi cái cách mà thông thường nhất mà bằng kinh nghiệm chúng ta có thể hiểu được, rồi bằng những phương tiện khác chúng ta có thể đi vào. Lâm ra chúng ta nói có cái chuyện khác cũng đoạn kinh này, nhưng mà nó cụ thể hơn, từ cái văn mạch nói theo nghĩa đen, từng chữ một theo nghĩa từ điển, theo sách vở. Bây giờ bỏ kinh nghiệm ra, bây giờ hoàn toàn lấy sách vở mình hiểu ngay đã. Thì giờ nó nhiên đăng Phật, Phật với cái ca, đây là cái chủ thể. Cái nhiên đăng Phật có vào thời nào thì kinh sách kể tụng tâm, chả với cái tờ hồi lịch sử loài người, tờ hồi cái vũ trụ này có mà người ta học trong cái lịch sử mà nhân linh nhân loại. Cái loài người là Homo erectus, là Homo sapiens, thì Homo cái gì đó nè, từ cái loài người Australia, từ cái chỗ đó cái loài người mà bắt đầu thành phượng, phượng đứng lên đi, tới bây giờ không biết cái Phật dân đăng nằm ở cái chỗ nào trong này, hoặc là trong cái vũ trụ này, trước cái vũ trụ này nó có cái vũ trụ khác thì cái nhà mình và khả năng, cho nên cái đúng cái sai cái này không biết. Thì nhưng cái quan trọng là không tranh luận rằng cái đúng cái sai, nhưng mà cái cơ bản nhất đây là một cái phương tiện, tức là một cái công cụ để chúng ta tư duy, tức là những cái bám bệnh tư duy, mà cái chỗ này có thể là bám chặt tư duy được, cùng giống như là chữ thôi, chữ A chữ B cũng được, mà chữ con còng con cua cũng được, nhưng mà khi vẽ ra tạo thành cái công thức thì có thể giải quyết được nhiều thứ, cũng như rằng nhà bác học thì cũng thấy A cộng B cộng lung tung ở trong đó thôi. Thì nó biết được trên đất tròn cái méo, nó xoay nghiêng, nó xoay dọc, nó thì cũng bằng những cái mượn những cái phương tiện này. Thì hồi xưa ta chế ra A B theo kiểu này, theo cái chữ Ả Rập này, chữ Latin này, ta làm theo. Nếu chế chữ khác theo chữ thế giới, con còng con cua, chữ tròn chữ méo thì cũng chỉ là phương tiện làm như ghi. Hoặc là người ta lấy hòn đá, hòn đất người ta ghi cũng vậy thôi. Những cái người biết chữ thì ghi số, người biết chữ thì nó ta ghi. Tôi thấy hồi xưa mấy người ta đi buôn đi bán, cái thời tối mấy bà cụ đó, thời tối ta đi buôn bán người ta mua cả hàng tấm thóc gạo, cả đống thóc, người ta chả biết tính toán gì, ta chả ghi cầm cái bao này bao nhiêu chục ký. Thế là họ lấy que, lấy củi gì không biết, lấy que tâm nào bỏ ra tính chía, còn rồi họ biết tất cả bao nhiêu, không cần phải xem các bạn biết, mà không bao giờ lỗ trong mấy chuyện này, bao nhiêu tiền tính được ấy, cũng cần thiết, cũng là phương tiện, chỉ cần cái tâm thôi người ta cũng tính được cái bằng tính ấy, cũng như cái bằng tính của tàu đó. Hồi xưa tàu đâu có biết cộng số một xoa như bây giờ đâu, chỉ cần nói là họ cộng lát bắp, còn cộng tất cả một cái số xây dựng tất cả một cái đế quốc chứ đâu phải dở, đâu có phải cộng số một xoa như người Tây đâu, người ta cũng làm được. Thành ra tất cả đều là phương tiện, nhưng mà chúng ta nhiều khi nói như thành nó gọi là hỗn hào, hát cái chữ Phật như đang chỉ là phương tiện thì chúng ta hỗn hào, mình nói là mình hỗn như thành ra là phải cảnh cáo cái chuyện này. Chứ mà thực sự ra khoan coi đây là chân lý, vì coi chân lý trở thành giới cấm thủ và cãi lộn nhau. Cái người tin có Phật nhân đăng cho rằng một người khác không thấy đó, cho tôi có thấy đâu mà tin, thì chưa biết ai đúng hay sai, mà hai người chỉ cần như vậy sân tâm lộn nhau rồi. Và rồi á, thực sự ra là mình tin ấy, rồi tới khi mà đọc trong cuốn sách, tất nhiên là có nhiều người nói cái tại sao ta đặt ra cái chuyện Phật nhân đăng này, và cho cái ông bác học nó tầm bày nỗi sân si, sân tới là như xé cuốn sách luôn á. Thì thành ra là cái mà cái tin chúng ta là gì, nó tạo thành cái sân thì cái này nguy hiểm, không hay cái gì. Tin có Phật nhân nó có thật, nhưng mà tin tới độ mà nghe ai nói tới nỗi sân lên, thì cái tin đó thành ra hại hơn là lợi. Cho nếu mà tin người ta nói có không có, mình vẫn theo, mình tin bình thường, vẫn vui vẻ. Và người ta không tin, mình cũng đẩy người ta đi xuống, vẫn giữ cả cái người ta không tin, vẫn ta đưa ta đi lên được, nếu mình là người đủ trí mà đưa ta lên. Còn không thì cũng đẩy người ta, và cũng nguyền rủa cho ta nè, cái này không tin Phật đọa địa ngục, không khởi cái ác tâm. Chúng ta thường hay có ác tâm, vậy đó mình tin Phật cái độ mà nghe người ta là nói chút đó, cái ảnh trạng nó nói Phật như vậy nó đọa địa ngục, và mình tưởng tượng trước mắt là ông nó rớt xuống địa ngục nữa, cháy rần rần nó khổ đáng kiếp. Thành ra mình cái tin mình không tạo được cái tự đi, cái trí tuệ, cái thương người, mà cái niềm tin tạo thành ra là cái độc ác, hại người, cái độc ác, cái niềm tin nó nguy hiểm, đó là giới thủ thành cái phiền não. Cho nên chúng ta nói trong cái chuyện nhân đăng cái đã, cái Phật nhân đăng để tôi mới cảm giác trước, để khoan nói là có thật không có thật. Để khả năng chúng ta thì chuyện khoa học nó chưa chắc gì đúng, khoa học nó không có Phật thì cũng đúng. Cho nên cho mấy người khoa học chứng minh không có Chúa, bác học vẫn tin được. Hai ông nhà khoa học lên tranh luận với nhau, có Chúa hay không có Chúa. Chứ ông kia ấy nói rằng tôi là như một tư cách một nhà khoa học không thể tin được. Ông nói rằng ông nhớ rằng tôi cũng nhà khoa học, cũng tiến sĩ vật lý học như ông, chứ không phải thua gì ông, mà tôi tin có Chúa. Thì ông đừng có nói rằng là với tư cách một nhà khoa học là không tin. Thành ra ông, cái người bình thường chả biết ai đúng hay sai, những người thường học chả hơn ông á. Ông nào cũng biết vũ trụ giãn nở, ông nào cũng biết tương đối tuyệt đối cái luật gì đó biết, nhưng mà người tin có và người tin không. Cái người tin có thì nó khác, người tin không thì nó khác, tùy theo. Cái người tin không có thể hiền lành, mà người tin có thể ác độc. Hoặc người tin có thể hiền lành, mà người tin không có thể ác độc. Cái người là thực tế mà chúng ta tin thì đơn giản với người Phật. Đây là tôi nói hơi thiên kiến một chút. Người tin Phật thì tin cái nào, đừng có làm hại người là một chuyện rồi, đừng làm hại mình, làm hại chỗ nào là cái tâm mình khởi lên tham sân và nhiễm độc, cái này nó hại mình. Bất cứ cái ý nghĩ nào, ý nghĩ xấu cho người, ý nghĩ đều là cái nhiễm độc cho mình hết. Và cái tâm nhiễm độc có chính mình, mà cái này sẽ gây cái khổ mình không hay, ngấm ngầm nó sẽ khổ. Ăn cái chất gì đó không biết nó thấm vào trong dạ dày từ từ, nó làm mình quặn thắt, mình không hay. Rồi cuối cùng chúng ta ăn cái gì trong nó quặn thắt thế này. À, thực sự những niềm tin mình đã phải mình trong cái tập chánh tính là cái niềm tin đó hả, đừng chắc chắn là không hại người rồi. Chúng ta rủi nhưng mà chả hại ai, mình rủi nó đoại thì có mình chả đổ, nó ngồi nhà lầu vẫn ngồi như thường, tối nào ngủ vẫn yên tĩnh như thường, không ảnh hưởng gì họ. Mình rủa xa họ đoại, họ có rủa xa lên trên đường thì tối cái người đó cái ngày họ đi làm ăn cũng mất một cái hộp cơm nào của người ta, và cũng mất một giấc ngủ nào của người ta. Nhưng mà nó hại cho mình. Mình nghĩ từ trong đó cái sân, chúng ta nhớ rằng là tất cả cái này đều nó có cái tác dụng của nó. Cái sân, cái tham nó khởi lên trong mình, nó gặm nhắm cái tâm mình, nó gọi là ô nhiễm, đơn giản là ô nhiễm thôi. Nhưng mà nó làm rách nát cái tâm mình ra, mình để ý. Và cái này khi nó tác dụng nó mạnh tới cái thân thể, nó tạo thành cái khổ mình nghĩ. Mình không có tinh vi để mà thấy. Mình như cái bà vú nuôi, bằng vú nuôi thì cái áo nó dơ sẵn hay rồi, chứ đứa con nhỏ nó tiểu, nó giải, nó hỉ mũi vô đó, nó cũng không thấy dơ thêm. Nhưng mà nếu mà tâm hồn chúng ta chỉ canh chừng nó trong sạch như một bà công nương, cái áo Những cái áo lụa của bà công chúa thì chỉ cầm ấy, sơ sơ một vài hạt bụi nó dính vào là thấy là dơ rồi. Mình giữ được cái tâm mình tới mức đó thì mình sẽ thấy, chứ còn nếu không thì mình thấy dơ. Giống như người mà nông phu mà đi cày với cuốc mà cả ngày mồ hôi nhễ nhã rồi thì ngồi dưới đường mà sơ hơi nó có bụi nó bay lên nữa thì cũng thấy dơ bao nhiêu. Nhưng mà một người mà từ trong cái nhà tắm mà vua chúa ấy, công nương mà từ trong cái nhà tắm mà lụa là với ra mới ra đường mà chỉ cầm một cái chúng bụi nó bay vô là thấy là dơ, là thấy là khó chịu rồi. Thì cái này phải tập, cái tâm ta mới tới mức lập được cái thanh tịnh thì chúng ta mới thấy cái này. Còn ngoài ra là không thấy, trong người cũng nghĩ ác tới người đó, nguyền rủa nó đọa địa ngục, nguyền rủa xuống địa ngục A Tỳ, nguyền rủa nó mong rằng được mùa tưởng tượng nó là bị người ta xẻo từng miếng thịt cứ tưởng giá nó dễ đành đạch. Mình thấy sung sướng trong mình, không ảnh hưởng gì nó, mình cũng nghĩ nó dễ, nó cắt hàng vạn lưỡi dao nó vẫn là nó thôi. Nhưng mà cái nó làm cho mình ô nhiễm, mình không thấy, mình không biết được. Đây là cái tâm nguy hiểm của mình. Ở đây đó cái chuyện nhân đăng này tôi nói về dài cái chuyện này, là vì trong cái chuyện Phật nhân đăng thì trong cái chuyện lịch sử Phật giả thì không biết cái nào đúng cái nào sai, nhưng mà những cái đều là phương tiện, mình nghĩ tới phương tiện cách huấn luyện tâm cho mình hay hơn nhiều. Chứ còn chúng ta không thấy, hồi xưa Phật cũng vậy đó, tôi hỏi đem cái chuyện hỏi nó có thấy không thì nó không thấy, thì không thấy thì phải lý luận thế nào chứ, chính tâm thấy cứ tin, cứ nghe nói là tin liền. Đi dọc đường tối đi chạy thì nó có ma đuổi theo tôi, có thấy không? Không thấy, không thấy. Sao nó có người đuổi? Tại vì tôi nghe kinh, nghe người ta rượt theo, có thật, có nghe thử hay không? Dừng lại, bình tĩnh, quay lui là nhìn thôi xem, không ai dám quay lui lại hết, cứ tôi nghe là sợ chạy liền, đứng lại, quay lui nhìn. Cái này là kinh nghiệm, người nào không sợ ma biết rồi, tôi cái kinh nghiệm không sợ ma, tôi biết cái chuyện này rồi. Bắt đầu nghe ta nó có ma, nó chạy bắt đầu, mình nghe chỗ nó có ma, mình nghĩ là chắc thiệt á. Nhưng mà thay vì người ta nghĩ ma ta sợ nó chạy, mình quay lại mình nhìn, nó là trên cái cây đó là đi ngang qua đó là có cái con người nó tối nằm xả tóc xuống dài mấy cái cây, cái si đâu bánh đêm thì thấy nó cắt, người ta cắt ma buông xuống lắm, người ta thấy người ta bỏ trong chạy liền, mà thằng chạy nó đuổi thì con nít đi ngang qua nghe nói vậy quay lại dòm thử coi cái tóc mình dài cỡ nào, chả thấy gì cả, thấy là toàn cái lục cây không, chả có sợ nữa. Cái chuyện này chuyện bình thường đó. Thành ra là thì chúng ta học từ cho tới khi nào chúng ta thấy rõ chân lý, nhưng đầu tiên phải coi nó như phương tiện cái đó. Mà đây là cái phương tiện, mình cứ nghĩ rằng phương tiện hay ho, mình vận dụng cho đúng. Cái óc mình nó suy nghĩ một thời gian sau nó theo một cái tập quán biết suy nghĩ, cũng như là học toán ban đầu thì nó khó khăn lắm, nhưng mà biết công thức, quen cái công thức tính toán rồi, công thức rồi thì sao học cũng thấy dễ dàng. Cái này học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt mình ban đầu rắc rối, văn phòng rắc rối lắm. Hai các bạn tôi đi học từ cái tiếng này tiếng kia, từ học tiếng Nga, tiếng Đại Hàn, tiếng gì nó mệt lắm, biết rằng nó ráng. Thời gian sau nó quen rồi thôi, học có đọc nó bình thường, chỉ có tra từ điển, cái gì cần thì tra từ điển, không thì thôi không có đọc, thấy lộn xộn lắm, tại vì nó giống cái từ mình, nó chạy giống cái cách nói của mình. Ví dụ người ta nói tôi ăn cơm thì có nói tôi cơm ăn thì ai hiểu cho nói, cơm ăn tôi ai hiểu cho nói, chả hiểu. Tập thời gian sau thì nói tôi ăn cơm hay cơm ăn tôi cơm ăn gì cái này cũng hiểu hết. Đấy là luyện tập, nó phải có cách luyện tập, cũng vào cái phạm nữa đó mới đọc mình lắm, mà chả hiểu gì, nó ngược nó xuôi chả hiểu gì. Một thời gian sau quen rồi thì thấy nó tỉnh bơ dễ dàng. Bạn rồi khởi đầu nha, thì cái này tâm kinh cũng vậy, đầu tiên chỉ là phương tiện. Đương nhiên tôi phải nói cái phương tiện trước để trở thành, nhiều khi chúng ta khiến ra mộ ngáo hỗn lạ, hỗn áo khiên thường rồi nó còn tai hại. Cho nên chỉ là mình nó mất cái niềm tin của mình, mất sự kính trọng của mình đi. Mình coi ông Phật chỉ là cái chữ, ông Phật nhân đang chỉ là cái phương tiện công cụ cho mình đó. Cái công cụ như là cái hồng bi, công cụ như là cái kéo này rồi. Nhiều khi mình nghĩ là mà cái kéo thì nó không kính trọng mấy, thì nó cũng mất cái kính trọng mà đi thì mất nó cũng mất cái hay, cái tâm là những cái phần kế gì trong của mình, tức là mất cái phần thanh cao của tư tưởng, mình không nâng nó lên cao được. Tại vì cái kéo mình dùng muôn đời, cái kéo nó vẫn nâng mình lên cao. Nhưng mà cái tự nhiên đăng với ông Phật là phương tiện, nhưng với tất cả sự kính trọng, có thật không có thật biết, khi mình nói tới vẫn đến niềm kính trọng, thì cái phương tiện này nâng cao cái tâm hồn mình lên. Đây là cái điểm chắc. Tại vì nghĩ tới ông Phật thì không nghĩ tới như cái kéo rồi, mặc dù là phương tiện, nhưng mà trong đó cả một đức tính tự bi hỷ xã đại trí đại lực thì tâm rất nhiều, thì cái phương tiện chính những cái này nâng cái tâm hồn mình lên cao một bậc. Thành không phải phương tiện như cái kéo đâu, những cái kéo là cái cố cái xe hơi cái máy bay cho mình đi đâu, khác nhau trong cái này cũng là phương tiện. Thì cái, cho nên cái phương tiện là vận dụng cái phương tiện, trước hết nâng cái tâm hồn mình lên cao, mà cái đã phải nâng cái tâm hồn mình lên cao, cũng như rằng là phải tập ngửi mùi thơm đã, mới rằng là biết cái chỗ mình thối mới chung ra, còn không biết cái mùi thơm chỗ nào cả, đi đâu thấy thối cả, thì cái chỗ mình là ngon lành rồi, không bao giờ thoát, không bao giờ nhả được đó rồi, muôn đời rồi, bao giờ đi chỗ nào, biết cái chỗ có thơm tho, rồi biết cái chỗ mình thối, biết tìm cách bán nhà đi mua chỗ khác, còn bán không được thì mà cần thì cũng chạy thoát đi, ra rồi ở gầm cầu nó còn thơm ở trong cái nhà xí. Thì chừng đó thì chừng đó biết cái giá trị nó. Thì ở cái nhà xí cho cách mấy nhà xí chung quanh treo vàng treo bạc, nhà xí vẫn là nhà xí. Thì biết đến cái nhà xí rồi thì chạy ở cái dầm cầu chung quanh chả có gì cả, mưa gió, nhưng vẫn thấy rằng cao hơn, cái tâm hồn mình nó cao sang hơn. Thì trong cái cách học nâng cái tâm hồn mình lên, thì đây là cái chuyện nhân đăng Phật. Tại vì tôi nói sợ nhiều khi nói rằng thầy đó ông tà kiến Phật mà ông chê thế này thế kia, là không phải đâu. Thì vì sao vậy này? Đây thì nói cái chuyện Phật nhân đăng thực sự ra trong những cái nguyên thủy, thực sự cái nguyên thủy đó như thì Hán thì A Hàm mà bên Pali đó, kinh từ Nikaya ấy, trường A Hàm, trường bộ kinh cho tới tạo tâm không có chỗ nào có tên Phật nhân đăng hết á. Thì trong cuộc viết tập lần thứ nhất thì Phật Nhân Đăng không có xuất hiện trong các tên này. Sau lịch sử về sau này truyền ba trong các câu chuyện Sataka, câu chuyện bản sinh, chuyện Sataka là những cái chuyện thêm vào sau này thì thêm Phật Nhân Đăng. Vậy thì Phật Nhân Đăng ở đâu mà phát sinh ra? Thì cái này thì chúng ta cũng thể biết được cái đương nhiên này. Rằng là không phải là cái kinh Phật thì mình chắc chắn mình ghi lên trường bìa đọc, hoặc là Phật nói trực tiếp một vài đệ tử, hoặc là sau này các vị về sau này những cái dấu hiệu nó để thấy. Thì nếu mà có kinh Phật chân đăng được thì sẽ có nhiều việc Phật khác nữa, nhưng mà có điều là có nhiều người cực đoan thêm Phật chân đăng thì được, nhưng mà thêm nhiều Phật khác thì không có chịu. Ví dụ thêm Phật Di Đà thì cho là tà kiến, nhưng thêm Phật Nhân Đăng thì không cho là tà kiến. Thì cái nào cũng thêm cả thôi, nhưng một cái thêm có cái ích lợi. Ngày nay thêm Phật Di Đà có nhiều người nhờ cái đó này, đạt được định, được huệ, nó có ích lợi như thường. Chứ còn có không có khả năng chúng ta không có chứng minh được đâu. Mà rõ ràng là chúng tôi biết rằng là cái người mà thêm Phật Di Đà trong ta mỗi người, người đều vẫn đạt được cái nhiều cái mà người không tin, đạt được cái người thở vô thở ra hoài chưa chắc thì đạt được. Chỉ có điều là chúng ta gạt nó cái thành kiến cực cuồng tín cực đoán với thủ kiến của mình được phần nào, thì cái này thấy rõ hơn chút. Thì cái này là cho nên nhiều nhà bác học như tất nhiên cái trong thảo của lịch sử, các bạn nói Sataka, người ta nói rằng cái chuyện Sataka là chuyện Phật nói. Thì đương nhiên là khi gán ra thì sợ mình thì cái gì phải cho Phật nói cả, để thành thói cái thực sự ra trong Sataka thì những câu chuyện cổ tích thôi. Mà khi khảo cứu ra những câu chuyện cổ tích không những có ấn đồ, mà nó cái mỗi chuyện cái nội dung cái kết cấu của cái bố cục thì nó giống nhau, có tại cái Hy Lạp cũng phải tại Ấn Độ nữa, Đức Phật đâu qua Hy Lạp và người Hy Lạp đâu qua đó mà học mà có. Vậy thì cái những cái mỗi chuyện nó có chung và người các cái đệ tử Phật khi đi thuyết pháp nó cứ dùng những câu chuyện này để giảng đạo. Thì khi mà dùng chuyện giảng đạo mà nói trong Phật thì đặt tên đấy là Phật hay gì đấy, thì mọi người ta nghe, ta hiểu và ta tin, cái này rất là ít lại trong cái chuyện tin tưởng này. cũng như chuyện tề thiên đại thánh, chuyện đường tâm tạng, bất giới sẽ tăng làm gì có, mà cái đường tâm tạng trong đó cũng không thật nữa. Nhưng mà ngày nay vẫn ích lợi ta vẫn là cái phương tiện thứ nhất, là có thể giáo cho con nít đọc mê lắm, mà cũng chờ đến biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tà, đâu là chánh. Tất nhiên là tùy theo tiếng của con người thì khen tâm tạng, đường huyền tán, đường tâm tạng. Có trong nó có người thì chê, có người thì khen bất giới, có người thì chê, rồi cái chuyện thấy tùy theo. Nhưng mà vẫn là điều chắc chắn rằng là nó diễn tả, cái chuyện nó diễn tả nhiều cái điều mà chính cái chuyện lịch sử huyền tang viết ra cũng diễn tả được, diễn tả được nhiều cái. Thì đấy là gọi là quyền đàm mà không ai chê. Cũng cái chuyện tâm quốc vậy thôi, ai cũng biết rằng chuyện đó có là chuyện hư cấu, lịch sử có thật, nhưng trong chuyện khổng minh người ta hư cấu rất nhiều, chuyện Lưu Bị là chuyện này nọ ta hư cấu rất nhiều, nhưng ta vẫn đem ra làm gương chính trị và đem ra để phân tích, để học hỏi chính trị và để kinh nghiệm chính trị, ta vẫn được như thường. Mà những người ta vẫn biết cái chuyện đó, ta phân tích. Thì nếu vậy thì kinh Phật mắc hà tất phải rằng là phân tích là thật hay giả, thật giả khả năng của ta không biết. Nhưng đều biết chắc chắn rằng khi chúng ta tin thì được cái gì và không tin thì được cái gì. Rồi từ đó từ sau đó thật cái giả chúng ta tự mình biết lấy. Chắc chắn từ đó là lúc đó không ai có chối cãi mình được. Giống như thiền sư mình nói đó, nếu có giỏi thì đứng trên vực thẳm buông tay mà rớt xuống dưới đi. Rồi rớt xuống đến cái đáy vực thẳm rồi á, lúc đó chết chứ sống chả ai nó gặp mình được hết á. Tức là liều mạng tới cỡ đó. Rớt xuống đó rồi biết vực thẳm là cái gì, lúc chết thì không chết. Thì chả ai nói gì là chả ai lừa gạt mình, không có bác học bác sĩ nào mà có thể rằng nói chuyện với mình hơn mình được hết, kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà kinh nghiệm đó là, đây là các thí dụ, đem cả cái thân mạng mình ra mà thí nghiệm chân lý thì nó kỳ cục mà. Thì trong cái này bây giờ cái câu chuyện thế này ha, là cái chuyện cái chỗ Nhiên Đăng Phật. Bên chợ Hán thì dịch nhiều lắm, cái tiếng Pali tiếng Phạn là đi Pankara ấy, đi Pankara là cái ngọn đèn Dripa, tiếng Sanskrit ta gọi là Dripa hả, Dripa là cái ngọn đèn, Kara là sáng tác, là người làm, người sáng tạo tác giả, đi Pankara người tạo cái ngọn đèn, cái dịch là Nhiên Đăng là cái người đốt đèn. Đó, cái nội cái tên đã có ý nghĩa rồi đó, Nhiên Đăng là vị đốt đèn. Thì nhưng mà cũng chỗ khác thì dịch là định quang mình đốt đèn, định là xác định ấy. Định quang của người ta là đính quang, đính dấu sắc nữa, đính là dấu sắc, đính là dấu sắc, đính quang đính là cái chân đèn, tức là Phật này là Phật cái chân đèn. Là nhiều cái tên đăng trời Hán vậy để đặt vậy đó. Còn nhiều khi biết hai ông Nhiên Đăng Định Quang này cứ kể lung tung. Tôi đọc hồ sơ tôi cũng chưa biết cái phạm nhiều, mà tôi đọc hết cái kỹ, cũng đọc hết cả cái chuyện, không ráp được hai câu chuyện này lại. Thì bây giờ thì ráp được thì lỡ rồi, không còn viết sách được nữa. Thì trong cái chuyện tôi kể rằng là lần đầu tiên Đức Phật Thích Ca phát Bồ Đề Tâm. Đây là cách nói, tức là mọi sự khởi đầu nan vì lý do gì muốn thành Phật phát Bồ Đề Tâm, cho người khơi mình thành Phật. Thì muốn nói rằng là cái phát Bồ Đề Tâm của Đức Phật không phải chỉ trong đời này, tức là không phải làm hoàng tử, vương tử Xí Đạt Ta rồi thấy người ta khổ, già bệnh cái là đi xuất gia cầu đẳng, phải chỉ chừng đời này. Kể là vô lượng từ của Phật Nhân Đăng tự bao nhiêu vô lượng kiếp về trước, ở Phật Nhân Đăng cho tới Phật Thích Ca, tất cả là 24 vị Phật tâm sách kể liệt kê trong kinh Pali, kể 24 vị và chỉ có 24 vị mà thôi. Thì đó bên đây và cũng kể rằng trong cái thế giới ta bà này, nhưng mà nếu mà chỉ ra là trong cái thế giới cái vũ trụ này người ta biết từ cái Big Bang tới đây là mới có 13-14 triệu năm thôi, 13-14 tỷ năm thôi, gần 14 tỷ năm thôi. Thì trong 14 tỷ năm đó Phật vào cái thời nào, có thời cái thế giới này chứ có, cái thời khủng long thì chứ có một Phật. Chẳng lẽ Phật là khủng long, Phật là con đại bàng, nghĩ Phật 32 tướng tốt, thì phải có hai tay dài, cái chân phải có làm chân là phải có cái bánh xe chuyển luôn với bằng chân á. Cái Phật như con khủng long mà đi bắt khủng long muốn gọi rằng là rồng, đó rồng khủng là khủng khiếp này thì dễ sợ rồi à, và còn ác điểu quái điểu, tôi gọi là quái điểu, cái thời đại khủng long là thời quái điểu, thì trong đó con nào là ông Phật thì chắc không phải rồi. Vậy thì ông Phật vào đời là 24 vị vào đời chào, đây là cái câu hỏi đó. Thì bỏ cái câu hỏi, dẹp cái câu hỏi một con bên, nó ít lợi gì. Cái ý nghĩa chúng ta là trong cái ý nghĩa chúng ta là nó khác hơn nhiều. Nó như cái trước hay hiểu như ngụ ngôn đó đã. Cái ngụ ngôn nó phải để cho con nít mà chơi, mình giáo cho con nít đó, mà ngụ ngôn này nó sẽ cho các cái chân lý trong đó. Thì khi chân lý được, chúng ta sẽ là cái sự thật Phật nhân đăng là vị nào ở đâu, có hay không có, mà tên thật là gì. Còn bây giờ thì đây là mới cái trình độ ta chỉ là ngụ ngôn thôi. Có học cách nào thì cũng là ngụ ngôn thôi, dù có tin cách nào nó cũng chỉ là ngụ ngôn thôi, không vượt qua ngoài ngôn. Vì cách nhìn chúng ta trí tuệ chừng đó, vì có tin chắc chắn nữa, rằng tin nữa này, thì cái đó cũng dễ cấm thủ thôi, chứ không phải là thấy. Thì là cái này là gì? Đấy là từ 24 vị Phật, và một vị Phật trải qua rất nhiều kiếp. Vậy thì đây chỉ là 24 vị Phật thôi, mà trải qua những hành Bồ Tát Đạo để làm gì? Đây là để diễn tả cái tâm đại bi của Phật. Từ khi phát tâm vì ích lợi cho mọi người, muốn thành Phật như Đức Phật Nhiên Đăng, để rằng là giáo mà ở đây lắm, phải rằng nhìn từ cái khổ mà nhìn từ cái lạc, nhìn để Đức Phật thấy cái thái độ an lạc kỳ cùng mình sẽ đạt được. Và bây giờ muốn đạt được cái an lạc, có thể là muốn cho tất cả mọi người cũng đạt, đấy là cái tâm từ bi. Thì nó khác với cái chỗ rằng chúng ta nói rằng là Phật thấy khổ rồi mà cứu, thì cũng hai cái câu chuyện, có chuyện Phật thấy khổ phát tâm đại bi, có chuyện này Phật thấy lạc phát tâm đại bi, thì cũng phần khác. Trong câu chuyện nó dài dòng, câu chuyện từ khi mà gặp Phật thì vì trải qua nhiều, đây là ông đạo sĩ, nhưng có chỗ gọi là thiền nguyện, có chỗ gọi là mega, gọi là Sumedha đó dịch là gọi là thiền huệ đó, Sumati đó, nhưng mà cái chỗ khác gọi là Sumega. Mega bỏ chữ xuống đọc là mega, mega là đám mây, dịch là di già, tất nhiên là từ một cái gốc mà rồi ta truyền bá. Đây là bình dân, chứ đọc mỗi người đọc theo cách mỗi cách, rồi nó rớt lên rớt xuống này, thành cái chữ này lọt cái chữ kia. Sau khi ghi chép được thành chữ thì định hình đó, thì mỗi bên ghi theo mỗi cách. Ban đầu thì cũng cơm vàng với đồng cơm giòn, vậy là cam vàng với cơm giòn thì cũng khác nhau rồi thôi, nhưng mỗi người nghe mỗi kiểu. Người nghe cơm giòn á thì mang cái dĩa cơm chiên ra, cơm giòn thì phải chiên. Cái người nghe cơm giòn nghĩa là cơm vàng thì mang cái ly nước cam vàng ra để tùy theo. Thì Sumedha thì bắt đầu bên cãi nhau. Cái ông đó thực sự nó cơm giòn như vậy là ông muốn ăn uống nước hay là muốn ăn cơm? Hai bên cãi nhau thì vô ích. Thì cái chữ này cũng vậy, Sumedha cũng vậy. Cái này thì thực ra tôi nói thật ra cũng có mấy người cái tục lan thôi, bên tranh luận nó Pali đúng, nó chỉ Hán đúng, chả có cái này đúng hết á. Chỉ có cái là cãi, là biến âm theo nhiều lời, cãi nhau về thôi, cũng là tên thôi. Em cũng chỉ đọc đó, mình cãi nhau nó huyền tráng, cái nào đọc đúng. Trang cũng được, mà tráng cũng được, đọc sao hiểu, có cái vị đó từ bên đây có bên kia là thôi. Chứ còn nếu mà khi Ngài còn sống á, thì phải kêu cho đúng. Cái huyền trang thì Ngài nghe là trang này mà cũng đúng, Ngài nghe tàu thì kêu huyền trang thì cũng chả có quay đầu trở lại, thì kêu cho đúng. Mà nếu mà người Quảng Đông thì cái đúng giọng Quảng Đông thì ông quay trở lại, mà nếu là người Bắc Kinh thì cái đúng giọng Bắc Kinh thì quay trở lại, chứ còn nếu không thì ông chả biết đâu quay trở lại. Thành ra là cái này thì mình có cãi nhau vô ích. Sumedha hay là mega gì cũng quan trọng, nhưng mà đây là một gọi rằng là bấm đầu tiên cái Ngài Sumedha thiền sĩ này là một cái gọi là ma nà bà, nó một thiếu niên bà la môn, ma nà ra là bà niên thiếu bậc, tức là người học đạo. Sao muốn trả ơn cho thầy mới đi các nơi đi lang thang trong cùng ngõ hẻm để tìm tiền bạc này nọ để về để trả ơn cho thầy của mình, thầy mà dạy mình đạo đó, thì có nghĩa rằng đã trải qua biết cái nỗi khổ của đời rồi để đi học đạo rồi, chắc phải không biết đâu. Vẫn đi như vậy có nghĩa là vẫn đi tìm cái sự an lạc, giải thoát cái khổ cho đời. Nhưng mà khi gặp Phật Nhân Đăng thì đây là cái đích rồi, đây là cái lạc nhất rồi. Chứ không phải nói chừng như vậy là vậy là cái chân lý Phật chỉ có lạc không có khổ. Không, từ cái khổ mới tìm cái lạc. Nếu không có khổ thì không tìm cái lạc. Cái lạc nó có thật đấy. Nhưng cái lạc thú như ông vua như thiên đế thích thì tìm cái gì nữa, cho nên đế thích đâu có tấu. Cái đế thích làm khó đế thích nào cảm đấng trời cho nó tự. Từ cái tứ đại thiên vương ở trên lên tới trời thao tự tại thiên chả có mà tu hết á. Thì chỉ mong tu là ông nào nói rằng lên như trên trời đế thích cả đâu có ông thiên thần nãy mà nếu chết đi thì đế thích khuyên là chết bây giờ phát nguyện đi, chết thì xuống đầu thai làm người để mà phải để cố phước đức thì xuất gia làm tỳ kheo để mà giải thoát. Tôi nhắc chừng đó, tới đó tôi nhắc cho thì hứa hẹn giao kèo hợp đồng ký ông này đầu thai tới cũng đàng hoàng thiên thần xuống phước đức còn đầu thai là con nhà giàu có đủ điều kiện thì cũng là xuân vinh quang đó, nhưng mà tới lúc thiên đế thích tới nhắc đưa cái hợp đồng trên thiên đình ra à vậy thì phải đi tấu tới đây đủ rồi, chứ nếu không nhắc thì ông sống hưởng thụ cái trọn đời để làm vua làm chúa thì cũng đọa lạc tiếp thôi. Cho nên chi sướng quá thì không có phải có lạc có khổ, từ cái khổ tìm cái lạc, có định nghĩa khổ với lạc. Đây là cái điều mà tăng kinh Phật đã rõ, vì không có kinh nghiệm khổ thì không ai biết cái lạc là cái gì. Cái ông vua thì có thể đi tu được, vì ông vua thì chứ nhiều cũng cảm thấy khổ và lạc đó, mệt quá mà. Có nhiều ông vua mà hưởng thụ ở đời, ông vua ác chúa, bạo chúa thì không có tu được, là vì ông này thấy mình sung sướng rồi, quyền lực nhất rồi, không có gì nữa thì không có bao giờ lo tu hành gì hết á. Chứ còn nhiều ông vua là do tu hành là vì biết là tức là cũng bệnh hoạn, cũng biết tóc già tóc bạc là vậy thì cũng sợ sẽ chết. Thì đây là nói cho nên chi á, phải nói thêm là vì là có nhiều người nói từ cái chỗ này nói rằng là vậy thì Đức Phật, cái tâm Đức Phật đâu có cho rằng cái chân lý Phật đâu có khổ đâu, phải có lạc thôi. Như vậy là cắt cái ngọn đầu, lấy cái cuối, tức là chỉ thấy Đức Phật, gặp Phật Nhiên Đăng để phát tâm Bồ Đề và muốn cho tất cả mọi người lạc. Thực sự ra phải thấy rằng tất cả thế gian đều là đau khổ, và đi tìm cái lạc thú chỗ nào cũng chứ tới tái sinh lên trời thì cũng lạc xuống cũng vẫn khổ như thường. Nhớ rằng Manava này ông học thông minh, học vào trong cái luận chiến thì vô tới cái chỗ luận chiến, cái các bài là một hàng nghìn bài là một, mà Manava này, cái Mega này là người số một đoạt giải Nobel ở trong cái hội nghị đó. Cho nên chia rằng là thì đối với cái kiến thức tất cả cái là hiểu tất cả cái nỗi khổ trên Phật, như gặp Phật Nhân Đăng biết đây là cái nơi an lạc cuối cùng và muốn cho tất cả mọi người. Nhưng mà từ khi phát Bồ Đề Tâm thì cái thành Phật, thành Bồ Tát Đạo Phật đã có nhiều kiếp. Cho nên ngồi dưới cái Bồ Đề, Đức Phật nói rằng là các ngươi cắm bất cứ cái mũi kim nào xuống đất, nơi đó đã có máu ta đổ xuống vì để tìm an lạc cho mọi người. Thì nói cái thực ra là bao nhiêu đời không tiếp, bao nhiêu đời không biết, bao nhiêu kiếp không biết, nhưng mà cách nói như vậy để diễn tả cái đại bi của Đức Phật, tức là cái tấm lòng, cái từ bi rộng lớn, để hiểu rằng cái đại bi Đức Phật cái cỡ nào. Chứ còn cái chúng ta thì phải xác nhận rằng cái căng tánh mình ngu muội, nghe cái Phật từ bi chả hiểu từ bi kia hiểu nào, chúng ta sơ thôi. Nghĩa là từ bi chỗ là Đức Phật ra ngoài thấy con nít rồi chơi với con nít, giỡn con nít cho nó vui vẻ thì cho là từ bi cỡ đó là cùng. Nghe thấy người ta đói thì Phật đi làm cứu trợ cho người ta ăn để được những cái Nobel ngồi bệnh với bà kia ra xa là cùng. Nhưng mà không hiểu được thì phải có cách để mình hiểu được cái đại bi, mở rộng cái tâm trí mình, hiểu được cái đại bi mà hiểu được Phật, ít nhất hiểu được cái đại bi mơ hồ cái đại bi. Từ cái chỗ Phật Nhân Đăng cứ tưởng tượng ra là cứ một cái biết đen như vậy là một Phật đi. Cái vũ trụ này là cứ hàng mấy chục tỷ năm thì mới có một Phật ra đời, thì chứ còn vô lượng cái không biết. Và trong mỗi đời như vậy, cái tay khi vũ trụ thành hình, cái thế giới thành hình, có loài người rồi bò lúc nhúc, rồi trâu bò rồi a miết con trùng con dế bò nó khổ lúc nhúc, mà thì làm tìm cái hạnh phúc cho từng loài một, hết đời này có để các đổ xương máu ra mà vì an lạc cho mọi người. Thế này phải nói chế độ báo ghê gớm thôi, chứ để bây giờ ăn thì chế độ báo ghê, chứ còn ngoại đâu không thấy ghê. Bảo vệ đà pháp chánh pháp thì tức là độ báo ra là kỳ cùng rồi. Cách không cách gì diễn tả hơn được nữa, chúng ta phải diễn tả như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà hiểu được thì không cần cái chuyện đổ máu đổ me gì, không cần đổ máu đổ lệ gì, thì cũng có thể hiểu được từ bi. Nhưng mà khả năng chúng ta không hiểu được, phải dùng cái cụ thể như vậy, rồi từ từ nó sẽ hiểu, đi tới cái đó mình sẽ được cái đại bi. Đây là tập cho ta mở rộng cái tâm lần này, hiểu được cái đại bi đó thì mới hiểu được cái ý nghĩa của Niết Bàn, Phật Thích Ca thọ cái như thế nào. Phải nhận để hiểu. Vậy thì cái chỗ này chỉ cần cái chỗ đó không, Phật phát tâm Bồ Đề từ Phật Như Lai như tới này, cứ nhắm mắt mà tưởng tượng cả vô số kiếp như vậy, rồi chết đi sống lại, mỗi lần chết như vậy thì cũng khổ chúng ta thôi, không sướng đâu. Chứ thành Phật thì cũng thì đau ốm, cũng nhức mỏi, đau răng rồi đau mắt rồi cũng, nếu cái thời xưa không có bác sĩ nha khoa nó đau răng thì cũng răng mà chịu thôi, thì cũng như nằm trong nhà tù mà tới một đêm mà đau răng không biết được kêu ai. Chờ cho tới sáng 8 giờ bác sĩ mới tới thì may là bác sĩ nhiều khi kêu với chắc thì người ta tới nữa. Rồi sống với cái đau như vậy phải bằng cách nào mà đối trị cái đau nhất như vậy. Thì rồi nó cũng qua thôi, nhưng mà phải biết rằng là tại có vô số kiếp, với vô vạn khổ luyện như vậy vì cái gì? Vì ăn là phần, vì chúng ta ngày nay nữa. Ngày nay chúng ta hiểu được, nếu nghĩ rằng là chúng ta từ đây chúng ta được một chút là thì hiểu được tất cả những cái đó. Không xây trong cả vô số đó, ngài không xây cái không xây vạn lý trường thành cho vinh quang nhân loại, thì không xây cả Taj Mahal cho mỹ thuật nhân loại hãnh diện về cái này, không xây cả cái cung điện to lớn cái vô vọng bất khỏa trong này thành cái viện bảo tàng trong này, hoàn toàn không có. Mình chỉ có từng giọt máu trên từng cọng cỏ vì an lạc cho mọi người. Chúng ta hiểu tất cả những cái này sẽ thấy được, hiểu được cái đại bi của ở Đức Phật sẽ hiểu được. Và hiểu như vậy thì điều chắc chắn là cái tâm hồn chúng ta nó mở rộng ra, nó không làm cho mình hẹp lại. Và thế giới rộng ra rộng trên từng đầu người, chẳng phải rộng trên từng tấc đất. Ở trong một thế giới mà có rộng bao nhiêu, nó mà chỉ có mình ta không thì thế giới nó vẫn chặt hẹp. Mà càng nhiều người thì thế giới rộng thấy từng đầu người, mà từng đầu người ở chỗ là mỗi người được an lạc, mỗi người được vui vẻ thì thế giới rộng. Chứ từng đầu người mà toàn là nếu là trong nhà tù với nhau thì thế nó cũng chặt chội như thường. Thành ra thế giới rộng rãi ra, càng rộng ra với cái an lạc, cái người trong mỗi người cảm giác được 10 người thì chỉ cảm giác tất cả cái an lạc, cái hạnh phúc của 10 người và hàng tỷ người cảm giác được cái an lạc của hàng tỷ người, thế giới rộng ra. Tức là thông cảm, sống được cái an lạc, cái đau khổ muốn mình mở rộng tấm lòng mình ra theo cái tâm, cái đời sống của mọi người. Người ta gọi là đọc sách là gì? Cũng vậy, đọc sách thêm định cuộc đời, biết định cuộc đời thì rộng rãi ra. Cuộc đời trong Pháp là hư cấu, nhưng mà biết thêm cái nỗi khổ nơi vui thì trong cái ông răng vinh răng như thế nào, trong vinh răng lại cái từ một cái thân tù rồi hung dữ rồi được cải hóa rồi thành ra rồi. Nhưng mà khi biết được thêm một đời răng vinh răng chỉ là tiểu thuyết thôi, nhưng mà thực sự tâm hồn chúng ta có mở rộng ra một chút, có cao thêm một chút, thực sự điều chắc chắn như người đọc đó. Chỉ có được cao hơn bao lâu, một cao chừng thời gian vài ba phút, vài ba tiếng, đâu cũng vài đi ăn cướp, đi ăn trộm vẫn đi ăn trộm. Nhưng mà chắc chắn đọc sách, gấp sách ra, nếu mà đọc thấy hay và gấp sách lại và thích thú thì tâm hồn có thể mở rộng được, có thể trở thành răng vân răng, tức là cái tên mà bị nó luật pháp thay đổi xã hội đổi, mặc dù làm tốt cho mọi người. Bây giờ ta không còn là cái tên tù hung dữ nữa, mà ta đã ra thay đổi rồi, ích lợi cho mọi người rồi. Nhưng mà sao vẫn coi là tên tù, vẫn xua đuổi, vẫn tìm cách bắt nó. Và vẫn không bao giờ khinh ghét sao, vẫn tìm cách sống, không bao giờ làm lại sao. Thì đây gọi là những cái ông thánh, cái gương thánh trong đời. Tâm hồn mới đặt, mới cao thêm một chút. Và giữ được cái cao thượng này thì hay. Nhưng ít thực ra, thời gian sau rồi đâu cũng vào đấy. Đi nó dốc, nên nó láo vọng, nó láo đi hạ người, vẫn hại người như thường. Chỉ vài ba phút, nhiều lắm là được 2-3 ngày, hoặc là vài ba tháng, được không, rồi vẫn hung ác, rồi hung ác như cũ. Không giữ được, tức cái ngọn lửa, không giữ được cái ngọn lửa. Và từ bi và trí tuệ không giữ được, thắp lên rồi nó tắt ngút. Thắp lên rồi tắt ngút. Thì mình không giữ được. Nghĩa là không làm được cái chủng tánh bất đoạn, không giữ được. Rồi đây là nó gần hết chợ rồi. Thì cái đoạn đầu đó cái chữ Phật phát tâm rồi phải không? Thì trong câu chuyện, cái lịch sử Đức Phật kể, trong kinh kể, đích thân Đức Phật kể cho đệ tử nghe vì sao Ngài bỏ xuất thần, Ngài bỏ cả cái đời sống vương tử mà đi tu của mình, vì cái gì? Cũng nói rõ ta vì ích lợi, vì an lạc. Chứ chưa thế mà đời này và đời sau ta phải bỏ vào rừng. Khi Phật Đức Phật kể đó, thì khi mà Ngài rừng sống như thế nào, với những cái tâm trạng sợ hãi như thế nào, với những cái khủng hoảng như thế nào, với cái tất cả những cái cực khổ sống ở rừng như thế nào, rồi hỏi vì sao mà ta sống trong rừng, cái ích lợi sống trong rừng như thế nào, vì an lạc cho chúng sanh đời này và đời sau, nên ta tán thán cái đời sống trong rừng. Thì chỉ nói đơn giản như vậy thôi, nhưng mà thực sự ra là nếu mà cái tâm hồn chúng ta lớn thì chừng đó chúng ta đã hiểu được tất cả cái đại bi đại trí trong Đức Phật. Còn không thì nghe nghe mà chơi vậy thôi, còn tưởng tượng nhiều lắm thì ông Phật vô rừng tự bi thì cũng như bà Teresa và đi cứu mọi người vậy thôi. Rồi nếu Phật tái sinh đây thì cho Ngài được cái Nobel, Ngài ngồi trên Nobel mà tán tụng là cái ông Gautama Buddha được cái Nobel mà Ngài thắng Nobel, ngoài ra chả thì hơn gì. Nếu mà nếu hiểu rộng thêm một chút nữa cho nên sẽ cần phải giảng thêm, thì đưa cái hình ảnh Đức Phật Nhân Đăng vào. Và cái ông đạo sĩ Sumega, Sumeda, rồi Manava này vào. Đây là từ cái chỗ pháp tâm ha, đã có nhiều đời, nhiều kiếp. Thì trong Đức Phật chỉ trong cái đó thôi, nhưng mà sau này phải diễn thêm mới hiểu được, mới hiểu được cái đại bi đại trí này, thì chúng ta phải theo cái này. Mình đừng có tự cao mà chúng ta đại trí chỉ nghe như vậy là đủ rồi, biết là Phật tự bi này, nghe trong kinh A Hàm mới nói như tưởng biết rồi, nhưng thực sự đây nghe trong Sataka cái chuyện là đa số là, hầu một số thì có thể chính Đức Phật kể, nhưng một số các phần lớn là các ngài sáng tác ra, nhưng mà chính những người sáng tác nâng cao tâm hồn cũng công đức vậy thôi. Chuyện thần thánh, chuyện cổ tích, chuyện là cô bé Lộ Lem, chuyện cô bé Quảng Khăn, đó tất cả những cái là chuyện phiểu dễ đặt hết đó. Nhưng mà tất cả những cái này nâng cái tâm hồn có trẻ nhỏ lên, nhân cái tình nhân loại nhân ái của nó lên. Thế rất cụ thì có cả cái chuyện kể có thật chưa chắc đã nêu nó lên được, mà những câu chuyện nêu nó lên được thì cái này rất cần thiết. Thì cái đó có cụ thì cái gì có thực cái đó có tác dụng. Thì cô bé Lộ Lem hư cấu nhưng mà thành nhân vật có thực, vì có thực cho nên nó là đưa cái tâm hồn của trẻ thơ lên thành một cái rộng rãi về cái nhân ái. Cho nên tất cả tên đối với chúng ta thì Phật Nhân Đăng và Mega đều là những vị có thật, có thật hơn cả là cái ông Phật ngồi trên trên chánh điện nữa, hơn cái tượng đồng tượng gỗ ngồi chánh điện nữa. Cái tượng đồng tượng gỗ chánh điện á, nếu có người tới lại sói đậu chỉ làm gì thì mong được giàu sang sung sướng, nhiều khi ông cắp trộm tham dụng hối lộ lại Phật để Phật tha tội cho thì vẫn làm ác để hại người chứ cũ. Thế mà trong khi đọc Mega và Sumeda hiểu được thì chắc chắn không làm ác, tâm hồn cao thượng liền. Thì đây là có thật hơn tất cả những cái con thật khác. Ông thầy đứng trước mắt chúng ta ấy, ông thầy hàng ngày nói chuyện với ta, đó là có thật. Nhưng mà gặp thằng này chưa chắc thì chúng thấy mặt ông thầy mà ta cao thượng thêm một chút. Gặp ông thầy nhiều khi tới chùa đó, gặp thầy hàng ngày đó, người ta lộn nhau rồi nó hành nó tỏi nhau rồi, cái chuyện cái chùa thường các bà tới bà nói xấu bà kia, cái chuyện quá nhiều ấy. Nhưng biết chắc rằng chúng ta biết rằng đây là cái ông Phật này là có ông Phật Nhân Đăng, có ông Phật thì con đạo sĩ Mega, thì mà hiểu được một cái là cái tâm ta cao thượng lên liền, thì có thật hơn cả ông thầy đứng trước mắt mình nữa. Nhưng mà làm thế nào biến Đức Phật là thành có thật? Không phải biến đâu, mà làm thế nào thì cái tâm tư chúng ta có mở hay không mở, con mắt chúng ta có mở hay không mở thì mới thấy được. Thì đấy là cái chuyện thật, cái chuyện giả rồi. Nhưng này là cái thứ nhất để ta hiểu là cái Phật Nhân Đăng này, cái chuyện mà trong cái chuyện kể đó, cái chuyện kể mà từ cái khi mà cái ông Manava ở trên núi rồi bắt đầu đi lang thang đi tìm cái nguồn tiền tài trợ gì để về mới đáp ơn nghĩa cái thầy mình, sao mình đã học hỏi được. Rồi gặp Phật Nhân Đăng, rồi gặp cái cô Băng Hoa đấy, gặp cái cô Băng Hoa thì cô cầm một cái cành hoa, thì vì rằng là lúc đó là Phật Nhiên Đăng đi vua mời thỉnh Phật vào nước mình, thì kể đến Phật vào nước thì vua mới sai người đắp đường đắp xá, rồi còn giống như ông La Lai La Ma mà đi vào chùa, đi qua chùa mà trúc lâm của ông thầy Minh Tâm, mà ông chính phủ phá trở lại cái con đường hai chục triệu đô la gì đó, €20 chỉ là con đường chọn có đi, có 20 con đường cho ông đi, thì đây cũng vậy, thì hồi nay cũng bậy xương bậy thối, người ta là con đường cho Phật đi. Rồi rằng là không cấm bán hoa, tất cả hoa để cúng dường Phật mà vua cúng hết, không cho ai bán, vua mua hết á. Mà khi mà cái Sumedha mới đi vào thành phố, nghe thấy như buổi hội cả cái thành phố rầm rầm, treo cờ treo xí rầm rầm, đường xá đẹp đẽ, hỏi là ông Phật thì nghĩ vậy cái gì nó cũng phải vĩ đại lắm trên cả dân chúng thế này, và rồi mình cũng bán cầm đó hoa đi cúng dường, tìm không ra không ai bán, thấy gặp một cô gái cầm bảy đó mua hoa không, cái này tôi có bán, vua cấm bán tôi có bán, cô năn nỉ bán, cuối cùng cô thì nó chơi, ông lấy tôi làm vợ thì tôi bán cho, cái này tôi tu, tôi không có lấy vợ, không có sống gia đình, mình ăn vậy cho mà, nhưng mình lấy chịu cái này được, là từ đây về sau tôi sẽ tu hành và vì ích lợi cho mọi người, hy sinh cả cái hạnh phúc cho mình mà cho mọi người, nếu chịu được như vậy tôi sẵn sàng, còn không thì thôi, chấp nhận. Thế là đưa cái bó hoa đây, đây là cái chuyện sau cái bàn thành cái bà Dạ Du Đà La, có chuyện có kể có tích vậy chứ mà, tôi từng chờ cái chỗ phát tâm như vậy đó, phát tâm cái này rằng là vì hạnh phúc mọi người, có thành gia đình nữa thì cũng vì để hỗ trợ hợp tác vì hạnh phúc cho mọi người, chứ không phải cấu kết với nhau làm điều phi pháp. Thành ra rồi đem đô hoa cúng Phật, khi gặp Phật thấy tất cả những cái nặng tướng ta, thì đây là phải con người vĩ đại, nhìn thấy con người vĩ đại anh hùng đó, như là khen cho con mắt tinh đời anh hùng đó giữa trần ai mới già, mình nhìn vô ông Phật thì cũng vậy thôi, cũng hơn mình chút xíu, nhìn vô tất cả đại chúng mới phát mình thành như vậy, vì biết rằng thành với vị Phật như vậy mới có thể độ được tất cả chúng sanh, có thể giải thoát được mọi người, đưa mọi người tới chỗ ăn là cứu cánh, còn không thì may lắm cho người ta sướng trong đời ngày nhiều lắm trong đời sau thôi, chứ không dẫn tới cái giải thoát cuối cùng. Thế thì mong đạt giải thoát như vậy là phát tâm Bồ Đề, đã là lần đầu tiên phát tâm Bồ Đề, rất tích như vậy đó. Và cái câu chuyện kể thì cái đọc sách mà suy nghĩ thì mỗi người sẽ thấy một cách cái hay riêng của mình, tự mình khám phá cái chân lý trong cái này. Từ cái chuyện ông Manava bỏ thầy đi tìm tài vật để đáp ơn cho thầy, khi gặp cái cô gái trở thành Dạ Du Đà La, một cái đều nó là một cái công cụ tư duy của mình, cái đường lối tư duy mình, nghe là tư duy đúng pháp nó sẽ đi tới một cái thành cái hiện thực, rồi nâng cao tâm hồn mình, nó mở rộng mình, nó cho thấy một cái chân lý mà không ai thấy được, tự mình thấy. Cái đây gọi là quá trình văn tư và tu, nghe câu chuyện rồi nó sắp đặt câu chuyện là theo ý mình, gọi là tư duy chính xác, sắp đặt thế nào để nhận thành ra thân kiến giới thủ kiến sắp đặt, thì sau đó mình phải tu, tức là biến cái này thành hiện thực, tự nó thành hiện thực thôi. Hiện thực này là gì? Nó cụ thể, nó nhận chìm ta xuống, nâng cao tâm hồn ta lên, làm cho tâm hồn mình trong sáng ra là vẫn đục đi. Thì đây gọi là biến cái đó thành đây, biến tư duy thành hiện thực. Còn nó biến thành cơm áo thì cái chuyện đó phổ quan trọng. Có cơm áo mà đâu, cơm áo mà sống có hàng vàng đống ngồi trên trung vàng miền ngọc, mà ăn cơm với nước mắt thì chả ăn cơm với cái khối bệnh khối u thì chả ăn thua gì. Câu chuyện cho cái chừng đó thôi, nhưng mà còn nhiều nghĩa nữa, nghĩa trong Kinh Nam Cang đó, bây giờ hết giờ rồi, bữa khác nói tiếp. Bây giờ ai có hỏi gì không, còn một phút nữa thì thôi, chả hỏi kịp phân thôi, thì sao thì xong rồi, ai thấy gì không, thấy gì thấy tự bắt mình thấy, giúp ai thấy dục được, tôi nói xong tôi chả thấy gì, tôi chả thấy cái mọi người đúng, tôi chả thấy gì. Xong rồi kính chào quý vị.